Chương 326, đạo sĩ áo đen. Ai yêu, ta ít, ngăn trở hắn, các ngươi nhanh lên cho ta ngăn trở hắn, đều lo lắng làm cái gì? Choáng váng hay sao? Vị này đạo sĩ áo đen thoạt nhìn chảnh qua đấy, thế nhưng sức chiến đấu tương đối thấp, gặp phải loại tình huống này chỉ có thể co rúm lại ở nơi này một ít điều nhân phía sau tìm kiếm bảo hộ. Mà trong đó có vài tên điều nhân tựa hồ là làm quen nô lệ ứng với việc làm, khả năng chủ nhân chịu đến tập kích, không tự chủ được liền đi tới trước tiến hành bảo hộ, ngăn ở Lục Phóng trước mặt. Lục Phóng nhíu môi, vừa rồi ta nói cái gì kia mà, các ngươi những người này đâu chính là bị nô dịch thời gian quá dài, các ngươi vốn là bay lượn ở chân trời tự do nhất hùng ưng mới đúng, vì sao bắt cửu bảy sao cấp cho cái này không có danh tiếng gì ra hỏa làm công a? Lục Phóng lúc này là một bên nói chuyện, lại một bên độc thủ. Một bên cơ trong tay thần binh lợi khí, ngoài miệng không có nhàn rỗi, tiếp tục tẩy não lúc này bên cạnh hai cô bé mới biết cái gì gọi là làm chân chính dụng cả tay chân, Vương Tiểu Thiến có thể cũng coi là tương đối bội phục. Thế nhưng hai người nhìn ra được cuối cùng là song quyền nan địch tứ thủ, tuy là Lục Phóng khí giới là mới vừa luyện hóa đi ra, sử dụng vẫn còn có chút không như ý địa phương. Vương Tiểu Thiến xuất ra trên người mình khí giới, cũng xông tới trợ giúp, lúc này toàn bộ chiến cuộc đã lâm vào hỗn loạn bên trong, bên cạnh đạo sĩ áo đen thì xỉ xỉ xách xách xuất ra màu đỏ sợi tơ chuẩn bị tu bổ trận pháp. Người đại gia, các ngươi những người này thật đúng là xen vào việc của người khác, cháu trai này người bên trong như thế nào với các ngươi có quan hệ gì à? Không muốn đi ra, sung mãn anh hùng gì hảo hán. Mấy người các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Chứng minh đạo sĩ áo đen đối với hắn cái này vài tên điểu nhân thủ hạng, vẫn là tương đối tự tin, những người này là hắn tự mình huấn luyện ra, không chỉ có thể bảo hiểm vệ an toàn của nó, ở thời khắc mấu chốt thậm chí có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Phía trước hắn cũng cảm giác, những thủ hạ này quả thực so với những nhân loại kia hữu dụng, nghe lời nhiều rồi, không chỉ có thể trên bầu trời xoay quanh, hành động tốc độ cũng là đại đại tăng nhanh. Nhưng chỉ có lao đạo mấy câu nói đó, quả thật làm cho trong đó vài tên đã bị tẩy não điểu nhân, nghe trong lòng khó chịu. Người lại ra. Trước đây cái này thanh niên nhân nói rất đúng á, bọn họ vốn là bay lượn tại cửu thiên tự do nhất ngừng, dựa vào cái gì cho một người dáng mạo tầm thường ra hỏa lấy ra dưới chết sự tình. Thoạt nhìn người này căn bản không có đem các loại ưng tộc thủ hạ coi thành chuyện gì to tát, cho dù chết ở chỗ này, hắn liền mí mắt cũng sẽ không nháy một cái, đối mặt một cái như vậy không hề tình ý có thể nói chủ nhân, lại có gì có thể lưu luyến đâu. Nếu những thứ này điểu nhân đã sinh ra lòng phản loạn, tại đối phó Lục Phong qua ở giữa, tự nhiên cũng sẽ không sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Lục Phong cảm giác trong này đã có rất nhiều điểu nhân bắt đầu nhường, thậm chí từ trung gian lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Lục Phong nhắm ngay kẽ hở coi như đi qua, đi tới tên kia hắc ý lão Triệu trước mặt thế nào. Biết không phải biết cái gì gọi là làm ác giả ác báo, cái này người và người cảm tình đều là lẫn nhau. Ngươi đem nhân gia trở thành lợi dụng công cụ, nhân gia làm sao có thể toàn tâm toàn ý vì ngươi thuần phục đâu? Cảm giác được bả vai của mình bị vật gì vậy vô, hắc ý lão đạo cả người một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Lục Phóng vẻ mặt nụ cười trâm trọng, cũng là không khỏi trong lòng run lên. Phía trước hắn liền phát hiện Lục Phóng người này thực sự khó đối phó, chính mình những thủ hạ này đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ bằng một mình hắn đương nhiên không cách nào chống lại. Tay hắn run run một cái đã đem những cái này đã bệnh lên tới hồng tuyến rơi trên mặt đất, phát thông một tiếng ngồi xuống không. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải theo ta đối địch? Ngươi biết ta là ai thủ hạ? Nếu như đắc tội ta, ngươi là không có quả ngon để ăn. Lục Phóng cười lạnh một tiếng, người này đều đến loại này, người này đều đến dưới tình huống này, lại còn có thể nói ra uy hiếp, quả thực có thể dùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng để hình dung. Lục Phóng lấy tay lau mũi, làm ra một phó tướng làm biểu tình bất mãn. Vậy ngươi cũng nói xem, ngươi thế lực sau lưng đến cùng như thế nào cường đại, cũng nói đi ra để cho ta mở nhãn giới. Một phần vạn danh hảo của bọn hắn hù dọa ta, ngày hôm nay còn có thể tha cho ngươi một cái mạng đâu. Lục Phóng lời nói này liền cùng nói đùa, không có gì khác biệt, thương cảm cái này áo đen đạo nhân, tự nhiên hắn tưởng thật. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Lục Phóng là thật hơi sợ, liền từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi quần áo ở trên bụi bặm. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, ngươi có nghe nói qua hay không yêu ma quỷ quái, đây chính là phong đô tứ đại hung sát người. Chỉ cần một trong số đó tái hiện giang hồ, các ngươi những người này đều muốn ăn hay. Chín không được bao che đi, Lục Phóng nhẹ nhàng nhíu mày, đây là hắn nghe lần thứ hai nói yêu ma quỷ quái tên, có người nói mấy người này đích xác không tốt đối phó, mỗi người đều có đặc biệt kỹ năng và thủ đoạn. Tiểu Phi Yến cũng là bởi vì tao ngộ rồi mấy người này, mới bị thương thật nặng, Lục Phóng nhìn Tiểu Phi Yến vết thương, cũng một lần đã đoán mấy cái trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái rốt cuộc là người nào. Lại một lần nữa từ hắc ý lão đạo trong miệng nghe nói tên này, Lục Phóng ngược lại là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Hắn đem đạo nhân áo đen cổ áo bắt lại về phía trước kéo, cảm giác kia thật giống như bắt một chỉ con gà con giống nhau. Chương 327, yêu ma quỷ quái. Vậy ngươi lại cẩn thận nói cho ta một chút, hay là yêu ma quỷ quái đến cùng là người thế nào, cái kia phong đô đến cùng là dạng địa phương gì? Hắc ý lão đạo nháy mắt một cái, dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn Lục Phóng. Dựa theo đạo lý mà nói, nội danh như vậy nhân vật chỉ cần nói ra, phỏng chừng đối phương chân sợ tè ra quần. Hãy nhìn Lục Phóng vẻ mặt mông vòng dáng vẻ, dường như chưa từng nghe nói qua, còn có phong đô một chỗ như vậy. Người này có phải hay không từ ngoại tinh tới? Người này lúc này cái chán đã chạy xuống mồ hôi, nếu như mình phía sau dựa vào thế lực không thể hoàn toàn đem người nam nhân trước mắt này hù dọa, chính mình ngày hôm nay liền thật có khả năng chịu không nổi. Ngươi người này cư nhiên yêu ma quỷ quái lớn như vậy, danh khí không chín nhân đều chưa nghe nói qua. Ngươi đôi mắt này cũng quá hay đi, ngươi rốt cuộc là có phải hay không người địa phương? Lục Phóng nháy mắt một cái, hắn còn quả thực không phải là người bản xứ, ở vài ngày phía trước mới vừa đến cái này không quá quen thuộc thế giới. Ngoại trừ quyển kia tân thủ sổ tay bên trên miêu tả một ít chuẩn bị thưởng thức ở ngoài, Lục Phóng đối với hết thảy chung quanh hoàn cảnh đều là tương đương xa lạ, cũng không cần nói dưới đây ngoài ngàn dặm cái gì phong đô. Lục Phóng cười nhạt, thì ra là thế à, ta bất kể vậy ăn mặt vương hai rốt cuộc là nhân vật nào, nghe thấy tên chính là một ít người không nhận ra tiểu quỷ mà thôi, còn có thể lợi hại đi nơi nào, ta xem ngươi căn bản là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói đi, ngươi tại sao muốn sử dụng thông thiên trận pháp đi đối phó trong thôn những thứ này người vô tội? Việc cấp bách, Lục Phóng là muốn từ nơi này lão đạo trong miệng đạt được dùng một chút manh mối, cho dù là sợi tơ nhện, dấu chân ngựa đều coi là không tệ. Hơn nữa Lục Phóng nhìn ra được, người này tuy là tâm cơ thâm trầm, nhưng là vô cùng nhát gan, một ngày đụng phải khiến cho hắn sợ sự tình, rất có thể nhanh chóng phản bội mình nguyên lai tín ngưỡng. Huống chi, cái này Hắc Y lão đạo thoạt nhìn vốn là kinh sợ cực kỳ, chứng kiến Lục Phóng cách càng ngày càng gần, giọng nói đều thay đổi một ít không quá giống nhau. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu quả như thật thương tổ ta. Lục Phóng cười nhạt, ngươi cái gì? Ngươi chỉ bằng ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi thế lực sau lưng cũng chỉ có thể coi ngươi là làm một cái vô dụng quân cờ, hoàn toàn quên đi, bọn họ căn bản cũng sẽ không chạy đến thay ngươi báo thù. Những lời này nói có thể cũng coi là tương đương im lòng. Áo đen đạo trưởng cảm giác mình cả người đều run lên, phía trước Diêu Võ Dương Oai cảm giác một điểm cũng không có. Hắn thật muốn mắng những cái này không chỗ dùng chút nào điều nhân, đi theo bên cạnh mình thời gian dài như vậy, lại còn như vậy vô dụng, làm hắc đạo người phát hiện tất cả điều nhân đều đã chạy tứ phía lập đằng đi thời điểm, hắn rốt cục khe khẽ thở dài. Được chưa, ngươi nghĩ muốn biết chuyện gì ta tận lực nói cho ngươi biết, bất quá có thể hay không thả ta một con đường sống, ta cũng chỉ là cấp cho người khác làm công mà thôi, việc này thật không phải là ta nghĩ muốn làm. Lục Phóng hừ lạnh một tiếng, không phải ngươi muốn làm. Như vậy thông thiên trận pháp là người khác ép buộc ngươi biến chất hay sao? Ngươi nên biết, cái này trận pháp mục đích cuối cùng là gì à? Lúc này đạo nhân áo đen nói đã cả lăm, không sai, phía trước lẫn vào sơn thôn bên trong, sẽ có những thôn dân này, chính là chỗ này người không biết xấu hổ. Đại khái là nghe phía bên ngoài động tĩnh quá lớn, cái kia sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên từ trong phòng của mình đi ra, lúc trước hắn vẫn chỉ là quan sát từ đằng xa lấy. Biết Lục Phóng bên này tình huống nguy cấp, đang muốn biện pháp gì, trợ giúp Lục Phóng thời điểm, liền gặp được đời này của hắn thống hận nhất một người, từ trên trời rơi xuống. Không sai, chính là cái tên kia, chính là cái này cái thứ không biết xấu hổ. Nếu hốt du thôn trưởng chúng ta cùng người của toàn thôn, mới để cho chúng ta rơi xuống hiện tại kết cục này. Vừa nói, chàng thanh niên trên người dường như có khí lực, xông lên một cước đá vào có thể tàu nhau, trên đùi hắc lại nhảy cảm giác đau đớn một hồi, ai u một tiếng liền ngã nhào trên đất, mà quần áo cổ áo còn bị Lục Phóng nắm thật chặt toàn bộ nhân lang bái không nớt. Đừng đánh đừng đánh. Có chuyện hào hào nói, đừng động thủ a. 873 chàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, hiện tại ngươi còn muốn theo chúng ta có chuyện hào hào nói. Phía trước ngươi lừa phỉnh chúng ta thời điểm làm sao không nghĩ tới có như vậy một cái hạ tràng, ngươi biết. Ngươi biết chúng ta bị ngươi làm hại có bao nhiêu thảm. Chàng thanh niên nhìn bốn phía bừa bãi thôn xóm, trong lòng đầy cõi lòng hận ý, thật muốn tại chỗ đem điều này cái thứ không biết xấu hổ đánh chết, tựa hồ là nghe đến bên ngoài động tĩnh. Những cái này không có mắc bệnh nặng, thế nhưng tình trạng cơ thể không tốt lắm, các thôn dân cũng từ trong phòng đi ra, đem tên này áo đen đạo trưởng thân thiết vây vào giữa, lúc này Hắc Ý đạo trưởng mới biết cái gì gọi là làm chân chính sợ. Nếu như nói Lục Phóng chỉ là muốn từ Hắc Ý lão đạo trên người thu được đầu mối gì, thế nhưng những thứ này xác xác thật thật đã bị làm hại rất thảm thôn dân, ánh mắt bên trong đã toát ra ngọn lửa báo cửu. Hắc Ý lão đạo cảm thấy hôm nay sợ rằng liền muốn táng thân ở nơi này sơn thôn bên trong. Hắn thậm chí dùng một loại cầu cứu nhãn thần nhìn về phía Lục Phóng. Chương 328, tình cảm quần chúng xúc động. Có thể hay không mau cứu ta ạ? Nếu như ta bị bọn người kia quần đầu chí tử, ta đây tiểu vô pháp nói cho ngươi biết những cái này hữu dụng hơn nữa trọng yếu đầu mối. Lục Phóng trong lòng cười nhạt, bây giờ mới biết sợ không chê một ít muộn rồi sao? Phía trước làm sằng làm bậy làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình lúc, cũng không có nghĩ tới sẽ có hôm nay báo ứng. Người này nói cũng không có sai, nếu như bị những thôn dân này quần đầu chí tử, cái kia tốt như vậy một cái manh mối liền từ đó cắt đứt, lúc này Lục Phóng ngăn ở Hắc Ý lão đạo trước người. Các vị, ta có thể lý giải các vị tâm tình, ta cũng biết các ngươi nếu muốn báo thù tâm tư, bất quá chuyện này còn chưa biết rõ ràng phía trước, mời các ngươi hơi chút bình tĩnh một cái. Cái kia chàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, ta biết ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta cũng biết chính là ngươi khắp nơi buôn đậu, mới có thể cứu chúng ta với nước lửa bên trong, chúng ta ở chỗ này cảm tạ ngươi, nhưng này cái đầu sỏ gây nên, mời hay là giao cho ta nhóm, đây là chúng ta toàn thôn lớn nhất cựu nhân, chúng ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói đến câu nói này thời điểm, mọi người đều hung tợn nhìn chằm chằm Hắc Ý lão đạo này cảm giác mình toàn thân đều ở đây run run, không tự chủ được giấu ở Lục Phóng phía sau tìm kiếm bảo hộ. Lục Phóng khe khẽ thở dài, ta biết các vị nếu muốn báo thù trong lòng, bất quá người này cũng bất quá chỉ là người khác bên người một con chó mà thôi, cũng là được người khác xui khiến. Nếu như các ngươi chân chính nếu muốn báo thù, ta có thể thay các ngươi tìm kiếm càng sâu tầng thứ đầu sỏ gây nên. Bất quá điều kiện tiên quyết chính là, ở giai đoạn hiện nay, nhất định phải từ nơi này tên trong miệng đạt được có giá trị lợi dụng manh mối. Những thôn dân này lúc đầu không có văn hóa gì, thấy được chính mình thống hận người, phản ứng đầu tiên chính là xông lên quần đầu một trận, lấy tiêu tan trong lòng đau đớn. Bất quá nghe được Lục Phóng vừa nói như vậy, bọn họ cũng phản ứng kịp, chất tướng của chuyện sợ rằng không có đơn giản như vậy. Đúng vậy, nhìn trước mắt đã run run thành một đoàn đạo nhân áo đen, vậy cũng không phải là đầu sỏ chuyện này, nói không chừng cũng là bị người chỉ điểm. Nếu như vậy, một ngày xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, N manh mối liền gãy hết, cái này vài tên thôn dân đưa mắt đều đặt ở Lục Phóng trên người, mời Lục Phóng làm vừa quyết đoán. Lục Phóng khe khẽ thở dài, kỳ thực hiện ở trong thôn thông thiên trận pháp đã hoàn toàn bị hủy diệt, không lâu sau toàn bộ thôn xóm thì sẽ khôi phục đến trạng thái như cũ, ta cũng sẽ mời bằng hữu của ta đem phía ngoài kết giới hoàn toàn cởi ra, bởi vậy, thôn xóm sẽ trong vòng thời gian ngắn khôi phục bình thường, trên người bọn họ đã bị rút đi linh khí cũng sẽ hoàn toàn khôi phục lại trên người bọn họ. Đối với cái này chút mặt bên mà nói, Lục Phóng liền là xuất hiện ở trước mặt bọn họ cứu thế chủ, không chỉ là tìm được rồi đầu sỏ chuyện này, còn cứu vãn cánh mạng của bọn họ. Những người này tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hướng Lục Phóng nói lời cảm tạ, trong đó có một người trung niên nam tử ngẩng đầu, được rồi, phu nhân của ta được cái loại này quái dị bệnh truyền nhiễm, hiện tại không biết sống chết, cái này đáng sợ bệnh truyền nhiễm cũng là vị này đạo nhân làm ra âm mưu quỷ kế sao? Lúc này Hắc Y đạo trưởng quát thiếu, cái gì bệnh truyền nhiễm? Chuyện này có thể theo ta hoàn toàn không có quan hệ, ta phát hiện, cái này thông thiên trận pháp thật chỉ là hút trên người các ngươi linh khí, cho mình sử dụng, thật cùng bệnh truyền nhiễm không có quan hệ gì à? Hắc Y đạo trưởng cũng không hề nói dối, hắn cũng căn bản không có bất kỳ năng lực ở chỗ này tản bệnh truyền nhiễm, huống chi những thứ này thể trạng cường tráng thôn dân, một ngày truyền nhiễm lên nào đó tật bệnh, đối với hắn sưu tập linh khí cũng có rất lớn quấy nhiễu. Lục Phóng nhẹ nhàng gật đầu, liên quan tới chuyện này ta đã tìm hiểu rõ ràng, quả thực cùng thông thiên trận pháp không có quan hệ chút nào, chỉ bất quá trùng hợp mà thôi. Trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện biểu tình khiếp sợ, chỉ bất quá trùng hợp mà thôi, nói cách khác ở người đạo trưởng này lừa dối bọn họ bố trí thông thiên trận pháp sau đó, không biết người nào đem loại đáng sợ này bệnh truyền nhiễm truyền tới thôn xóm ở giữa, hai chuyện thần kỳ trùng hợp. Lục Phóng khẽ khẽ thở dài, cái này thôn dân cũng quá xui xẻo, không giải thích được than thượng sự tình tiểu này, hắn tự tay vô vô trước mắt người đàn ông trung niên này bà vai. Chờ hắn trở về, có thể thay các ngươi trị liệu đáng sợ tật bệnh. Hoàn toàn chính xác, đang ở Lục Phóng rượi vào bảo đao sắc bén đem thông thiên quyển phát xong toàn bộ hủy hoại sau đó, thế cục cơ bản đã ổn định lại, Bạch Tố Trinh liền dẫn Vương Tiểu Thiến hai người đi địa phương phụ cận siêu tập trị liệu bệnh truyền nhiễm sử dụng dược liệu. Ở Bạch Tố Trinh xem ra, mau sớm trị liệu những thứ này trên người tật bệnh thì ít một phần nguy hiểm. Thật không nghĩ tới Lục Phóng đã đem tất cả mọi chuyện đều an bài rõ ràng, những người này tự nhiên là đối với Lục Phóng thiên ân vạn tạ, Lục Phóng nói lên yêu cầu, những người này cũng không dám nghịch lại, cũng chỉ có đem tên này Hắc Ý đạo trưởng giao cho Lục Phóng, tên kia nam tử trẻ tuổi tự tay bắt được Lục Phóng ống tay áo. Chương 329, toàn thôn ân nhân. Ngươi là chúng ta toàn thôn ân nhân, đang ở mọi người đều bông tha chúng ta thời điểm, ngươi bằng lòng đứng ra cứu chúng ta, đã cực kỳ để cho chúng ta cảm động. Về sau ngươi phàm là có yêu cầu gì cứ hướng chúng ta nói, chúng ta có thể giúp nhất định sẽ đứng ra giúp một tay. Kỳ thực cái này ở Lục Phóng nghe được thật là phát ra từ phế phủ, nhưng là những thứ này thôn dân bình thường có thể cho Lục Phóng hỗ trợ cái gì đâu, bất quá chỉ là lời khách sáo mà thôi. Lục Phóng không có nghĩ tới là đang ở không lâu sau hắn thực sự dựa vào những thôn dân này giải quyết rồi nhất kiện thiên đại sự tình. Hắn đem những thôn dân này tất cả đều đỡ lên, ta làm việc này đều là phải, các ngươi ngàn vạn lần không nên có quá lớn gánh nặng trong lòng, thôn xóm tình huống hiện tại còn chưa có hồi phục, ta muốn đại gia vẫn là đoàn kết nhất trí trước tiên đem trước mắt cửa ải khó khăn đi qua. Thôn trưởng đã tùy ý bỏ mình, hiện tại toàn bộ thôn xóm thuộc về một loại quần long vô thủ trạng thái, ở Lục Phóng xem ra, còn là muốn đề cử một vị thôn trưởng đi ra chủ trì đại cuộc tương đối thỏa đáng. Mà trong thôn 527, những cái kia tuổi già người yếu, trên cơ bản đều bệnh truyền nhiễm, hiện nay tình trạng cơ thể tương đối khá cũng chỉ có những người trước mắt này. Đúng vậy, chúng ta hẳn là đề cử một cái thôn trưởng đi ra, dẫn dắt chúng ta đi qua cửa ải khó khăn đâu. Ta cảm thấy, vị này đại ân nhân nếu cứu tên của chúng ta, cũng liền bằng là chúng ta đầu lĩnh, chúng ta không bằng đề cử hắn vì thôn trưởng thế nào. Không biết đây là người nào nói lên một cái quan điểm. Tất cả mọi người biểu thị tán thành, xem ra đại gia là muốn đem Lục Phóng thời gian dài lưu ở trong thôn ý tứ. Lục Phóng trên mặt mang cười khổ, nhanh lên cự tuyệt, khó mà làm được, ta không phải là các ngươi người trong thôn, đối với các ngươi thôn rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, huống chi ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không có khả năng thời gian dài ở lại chỗ này, coi như là đại lý thôn trưởng cũng không khả năng, các ngươi vẫn là đề cử một cái trong lòng các ngươi cho rằng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn nhân a. Lục Phóng liên tục cự tuyệt, những người khác cũng không có cách nào, cuối cùng đề cử phía trước Lục Phóng nhìn thấy người thanh niên kia nam tử. Có người nói vị thanh niên này nam tử là trong thôn duy nhất người có văn hóa, hơn nữa phía trước thôn xóm xảy ra loại chuyện như vậy, hắn cũng là người thứ nhất đứng lên tiến hành phản đối. Chẳng qua là lúc đó thôn trưởng đã là quỷ mê tâm thiếu, rất nhiều thôn dân cũng hiểu được không có gì quá lớn phương án, căn bản không có đem thanh niên nam tử này lời nói để ở trong lòng. Lúc này Lục Phóng mới biết cái gì gọi là làm trên đời đều say ta độc tỉnh, cuối cùng cái kia chàng thanh niên được đề cử vì thôn trưởng, chuyện kế tiếp cũng liền cần nhờ chính bọn nó đi giải quyết. Ngay sau đó Lục Phóng khiến cho Tiểu Phi Yến đem quay chúng quanh ở thôn xóm chúng quanh kết giới thù, cái này trong thôn dân cũng đều bằng lòng, ở bệnh truyền nhiễm hoàn toàn bị chế phục phía trước, ai cũng không phải bước ra thôn xóm một bước. Thật không nghĩ tới những thứ này bình thường thôn dân ở nguy hiểm trước mặt lại có tương đương thống nhất đoàn kết ý thức, khiến cho Lục Phóng tương đương cảm động. Mà theo thông thiên trận pháp dần dần hủy hoại, những cái này đã bị tháo nước linh khí các thôn dân, trên cơ bản cũng đều khôi phục khỏe mạnh, chuyện này cũng không tính là chấm dứt, còn lại phải làm liền giao cho Bạch Tố Trinh, Lục Phóng tin tưởng y thuật của hắn, tuyệt đối có thể mang đáng sợ bệnh ma hoàn toàn đuổi ra ngoài. Các loại, chờ trong thôn sự tình hoàn toàn giải khai, a z quyết Lục Phóng phát hiện lúc này Thanh Hà tiên sinh trạng thái dường như đã không đúng lắm, phía trước còn gắt gao cao mày, toàn thân đều run rẩy, mà bây giờ nhưng thật giống như là lâm vào độ sâu hôn mê, đã không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, cả người bắp thịt đều là căng thẳng, giống như là một cái tượng gỗ mở dạng. Lục Phóng tự tay lôi túm Thanh Hà tiên sinh tay, phát hiện lúc này hắn bây giờ bắp thịt đã cực kỳ buộc chặt. Căn cứ Vương Tiểu Thiến thuyết pháp, một ngày tiến nhập loại trạng thái này cũng liền chứng minh Thanh Hà tiên sinh đâu, toàn bộ thần trí đã bị hút vào đến côn lôn kính bên trong. Nếu như không phải nhanh lên nghĩ biện pháp, như vậy hắn thậm chí có thể vĩnh viễn bị giam cầm ở côn lôn kính bên trong, cái kia chân nhân cũng liền mãi mãi cũng tô không tỉnh lại, cái này nghe đích thật là một cái tương đối đáng sợ hậu quả. Lục Phóng quyết định tự mình tiến nhập côn lôn kính, xin mời Thanh Hà tiên sinh, mà Tiểu Phi Yến lúc này lại bắt được Lục Phóng bả vai, khiến cho hắn nghĩ lại sau đó làm. Lục Phóng, ta khuyên ngươi phải suy nghĩ một chút, cái này côn lôn kính cũng không phải bình thường đồ vật, nghe nói là thượng cổ thần khí, có thể người tiến vào bên trong đều không phải là người tầm thường, tiến nhập còn có thể đi ra thì càng không có mấy. Lục Phóng cười khổ, ta đương nhiên biết, ta đích xác là một người bình thường, tiến nhập côn lôn kính đích thật là nhất kiện phi thường mạo hiểm sự tình, nhưng là Thanh Hà tiên sinh vì chúng ta làm ra hy sinh lớn như thế, bây giờ hôn mê bất tỉnh, ta cũng không khả năng làm việc không để ý tới a, làm như vậy thực sự quá không hiền hậu. Nếu cái này thôn sự tình đã hoàn toàn giải quyết rồi, ta coi như là kết thúc một việc tâm nguyện, còn lại liền đều dựa vào các ngươi. Lục Phong ý của lời này rất đơn giản, hắn dự định thừa dịp hai cô bé rời đi lỗ hổng một mình tiến nhập Côn Lôn kính bên trong, khiến cho Tiểu Phi Yến tại ngoại làm chứng, coi như là nguy hiểm cũng chỉ là hắn một cá nhân sự tình, cũng sẽ không liên lụy những người khác. Mà căn cứ Lục Phong phía trước ở Tân Thủ sổ tay bên trên chỗ đã thấy, liên quan tới mấy đại trong thần khí Côn Lôn kính quả thực có không ít tường tận giải thích, có người nói cái này Côn Lôn kính bên trong không có cùng kỳ hoa dị thảo cùng chân kỳ dị bảo, lấy được người đều sẽ đem coi như chân bảo. Chỉ tiếc chính là thế gian người có rất ít có thể đi vào Côn Lôn kính phương pháp, coi như là tiến vào, chỉ sợ cũng không có mệnh đi ra, thậm chí có khả năng vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Chương 330, Côn Lôn kính. Tiểu Phi Yến khẽ cau mày một cái, quả ngươi thật muốn đi vào liền mang ta đi chung đi vào, hai người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, một mình ngươi đi vào nếu như gặp phải tình huống gì, chính mình căn bản là không giải quyết được. Lục Phóng mỉm cười, cái gì? Ngươi là lo lắng ta đây, vẫn là chưa tin ta? Tuy là ta bây giờ đẳng cấp rất thấp, a không đúng, là ta năng lực bây giờ rất thấp, thế nhưng vận khí của ta là tương đối khá, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Khẳng định không có vấn đề, ngươi theo ta cùng nhau vào, đến khi hai cô nương kia đã trở về, làm sao theo chân bọn họ giải thích? Tiểu Phi Yến đột nhiên cảm giác được Lục Phong nói rất hay có đạo lý, hắn nhưng lại không có lực phản bác. Huống chi hai người đều đi vào, tiên sinh sẽ không có người chiếu cố, càng bực nào cái này thôn sự tình còn không có giải quyết, nói không chừng còn cần phải giúp một tay. Lục Phong ở giao phó xong tất cả mọi chuyện sau đó, vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Phi Yến bả vai. Đừng như thế một tấm khổ đại cựu thâm khuôn mặt, tuy là ta ngươi hai người quen biết không lâu sau à, nhưng ta cảm thấy ngươi là một cái tương đương đáng giá phó thác nhân, ta đây liền đem Thanh Hà tiên sinh cùng cái chuôi này Côn Lôn kính đều giao phó cho ngươi, ta sau khi đi vào vô luận thế nào, cũng không muốn khiến cho cái gương phát sinh một điểm tổn hại. Tiểu Phi Yến trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, ngươi yên tâm đi, ngươi bàn giao chuyện của ta ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Lục Phóng cực kỳ yên tâm gật gật đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm một ít đôi môi khô khốc, tỉ mỉ nhớ lại Tân Thủ sổ tay bên trên đối với Côn Lôn kính rất nhiều miêu tả. Người bình thường muốn đi vào khốn cảnh nhất định phải dùng phương pháp đặc thù. Hắn đem hai tay đặt ở Côn Lôn kính hai bên, cảm thụ được cái gương này bản thân mang tới lực lượng. Lục Phóng đột nhiên cảm thấy cả người đều run rẩy, thật giống như điện giật một dạng. Không lâu sau hắn cảm giác mình cả người đều bị hút vào, thấy hoa mắt, đầu váng mắt hoa nửa ngày, vật gì vậy đều không thấy được. Làm Lục Phóng mở mắt lần nữa thời điểm, tình huống trước mắt đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn nhớ rõ ràng mới vừa nhắm mắt lại thời điểm, còn là một đại ban ngày, mở mắt lần nữa cũng đã là mãn thiên tình đấu, cái này nhìn cũng đã là nửa đêm à? Lục Phóng nháy mắt một cái, hiện chung quanh cảnh tượng cũng xảy ra biến hóa lớn. Lúc đầu một cái vắng lặng thôn xóm cũng sớm đã không thấy tăm hơi, mà trước mắt thì là một mảnh phi thường sáng lạng biển hoa, một viên thật lớn ánh trăng động ở chân trời, dường như có thể đụng tay đến. Mà chu vi cao thấp nhấp nhô núi đồi bên trên mạn sơn biến ra tất cả đều là không cùng loại thực vật, mỗi một chồng trọt vật đều là ly kỳ cổ quái, liền Lục Phóng đều kêu không được tên. Lục Phóng mở to một đôi kinh ngạc ánh mắt, cho là mình nằm mơ đi, tỉ mỉ rủi rủi con mắt lại mở, trước mắt vẫn là cảnh tượng này. Lục Phóng mới hoàn toàn tin tưởng chính mình, dường như thực sự tiến nhập cái gọi là Côn Lôn kính tử trong thế giới, hắn phát hiện cái này trong kiếm thế giới cùng bên ngoài cũng không có khác nhau mấy. Cũng là có không khí lưu động, thậm chí có nhật nguyệt núi đồi, cũng có đêm tối cùng ban ngày, hắn phát hiện trước mắt cái này treo thật lớn ánh trăng đang không ngừng hướng chân trời rơi đi, đông phương tử quang đã dần dần muốn thăng lên. Lục Phóng lúc này mới hiểu được, dùng để Côn Lôn kính tử trong thế giới cùng phía ngoài lúc môn là hoàn toàn không cân bằng, bên ngoài là lúc ban ngày phương diện này là đêm tối, là hoàn toàn đảo lại. Hơn nữa cái chỗ này dường như ly thiên không vô cùng gần, không chỉ là cái kia vướng một cái thật lớn ánh trăng, liền bầu trời sao cũng có vẻ vô cùng tới gần. Không nhưng khi nhìn hướng chu vi, dường như đều là mênh mông vô bờ núi đồi cảnh sắc, dường như cũng không có những người khác tồn tại. Lục Phóng giống như là cô Linh Linh bị ném ở nơi đây, căn bản sẽ không tìm được đi ra cửa sổ. Lục Phóng sừng rốt cuộc minh bạch vì sao rơi vào Côn Lôn kính nhân là rất khó đi ra, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không tìm được cửa ra. Nghĩ đến vị kia Thanh Hà tiên sinh ý thức cũng đã tiến nhập Côn Lôn kính trong thế giới, liền tìm kiếm khắp nơi. Thanh Hà tiên sinh ngươi ở đây phụ cận sao? Nếu như ở đây xin trả lời ta một cái, ta là tiến đến cứu ngươi đi ra. Không có bất kỳ đáp lời, thật giống như Thanh Hà ý của tiên sinh, cùng Lục Phóng cũng không trong một không gian, mà chu vi mênh mông vô bờ hoa cỏ cây cối, khiến cho Lục Phóng lâm vào một loại cực kỳ lo lắng trạng thái. Một đi thẳng về phía trước nhưng thủy chung nhìn không thấy phần cuối, Lục Phóng cảm giác mình coi như là đi tới thiên hoang địa lão cũng vô pháp bước ra cảnh giới này. Quả nhiên không được bao lâu thời gian, thật lớn ánh trăng liền triệt để chầm xuống, sắc trời sáng lên, phía trước còn có chút mờ tối, đột nhiên trở nên sáng lên, phạm vi nhìn cũng đột nhiên mở rộng không ít. Lúc này Lục Phóng hướng chu vi nhìn lại, vẫn là mênh mông vô bờ, mà lúc này Lục Phóng cũng đã đi hai ba chuyện này, cũng đã đi ra rất xa mới đúng. Lục Phóng khe khẽ thở dài, xem ra phía trước, Vương Tiểu Thiến nói không loa, không có bất kỳ chuẩn bị nào liền tiến vào Côn Lôn kính bên trong, thế giới là rất có thể ra không được. Lục Phóng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn đời này đều không ra được, có phải hay không rất có thể đói chết ở chỗ này à? Nếu như chết đói, còn có thể hay không thể trở lại Tân Thủ thôn, bắt đầu lại du hí rộng rãi. Chương 331, bị nhốt huyễn cảnh. Liên quan tới cái này đáng sợ niệm tưởng ở Lục Phóng trong lòng không ngừng quay lại, vô luận thế nào hy sinh, Lục Phóng đều cảm thấy chết đói là một kiện phi thường khiến người ta khó chịu sự tình. Có thể nhường cho Lục Phóng cảm thấy kỳ quái chính là, ở chỗ này đã đợi ngủ sau 6 canh giờ, lại một điểm không có cảm giác đói bụng, thật giống như nơi này thời gian đã đình chỉ. Mà Lục Phóng trên người thay thế kỹ năng đã hoàn toàn đã không có tác dụng. Đi mệt mỏi, Lục Phóng tìm một khối rộng rãi nhất phương ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng thở dài, nhìn bốn phía, cảnh sát quả thật không tệ, chỉ tiếc không ai tiếp khách, cũng thực sự quá tịch mịch, trên đường đi bảy lẻ loi đều ở đây tìm kiếm Thanh Hà tiên sinh hạ lạc, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Vừa lúc đó, Lục Phong cảm giác mình làm tảng đá kia dường như một ít không rõ lay động. Lục Phong phía trước còn cảm thấy, tảng đá kia là bởi vì thừa hải gian quá dài mà bưng lỏng, hay hoặc giả là chính mình ở cái địa phương này thừa hải gian quá dài sinh ra ảo giác. Nhưng là sau đó Lục Phong mới phát hiện, cái tảng đá này là thật có thể chính mình hoạt động, Lục Phong bị lại càng hoảng sợ, trên tảng đá đứng lên, quay đầu lại mới nhìn đến, thì ra tảng đá kia là một người sống ngụy trang. Mà lúc này Lục Phong phản ứng đầu tiên cũng không phải là sợ hãi và sợ, mà là hưng phấn cùng kinh hỉ, đều đã đi rồi thời gian dài như vậy, thủy chung đều là không có một bóng người, rốt cục gặp được một người sống. Lục Phong trong lòng tự nhiên là vui vẻ, hắn đi nhanh lên đi qua phát hiện đi qua tảng đá tiến hành ngụy trang lại là một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm bé gái. Cái này bé gái ăn mặc trang phục màu vàng, trải hai cái bím tóc, vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, cái này hình như là vừa mới chín ngủ bị người đột nhiên thanh tỉnh, nhẹ nhàng cau mày, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lục Phong. Lục Phong cảm thấy hầu căng lên, nuốt nuốt nước miếng một cái, ta nói tiểu cô nương, mới vừa tảng đá kia không phải là bản thân ngươi à, thật ngại à, ta không biết, cho nên an vị ở trên thân thể ngươi, ta cũng không phải là trong truyền thuyết cái loại này lãng tử, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm a. Lục Phong cảm giác mình tuyệt đối xem như là chính nhân quân tử, ở nữ sinh trước mặt, tuyệt đối là có thân sĩ phong độ, thật không nghĩ đến trời đất xui khiến ngồi ở con gái người ta trên người, liền vội vàng xin lỗi. Tiểu cô nương này ngáp một cái, dường như thực sự chưa tỉnh ngủ, chứng kiến Lục Phong nói xin lỗi dáng vẻ, nhịn không được xì nở nụ cười. Ngươi là ai nha? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Cái chỗ này đã thật dài thời gian không có đã có người đến đây rồi. Bé gái thanh âm vô cùng mềm yếu, thoạt nhìn không hề giống là sinh khí phát hỏa bộ dạng, Lục Phong sừng viên kia tâm rốt cục buông đi, hắn khe khẽ thở dài, lui về phía sau hai bước, tỉ mỉ giải thích một chút tại sao mình đi tới cái chỗ này. Bạn ta ý thức bị vây ở Côn Lôn kính bên trong thế giới, ta dĩ nhiên là vì tìm hắn đi ra, nhưng là ta ở chỗ này đã dừng lại tốt mấy giờ, từ phía trên hắc đến bình minh hiện tại đã giữa trưa, từ đầu đến cuối không có chứng kiến bất cứ người nào ảnh, hơi mệt chút, liền muốn tìm một sạch sẽ một chút tảng đá nghỉ ngơi. Lúc này Lục Phong mới phản ứng được, bốn phía này điển dã bên trong, trên cơ bản đều là bất đồng bộ tạ xì ủng, mà chỉ có cái này một tảng đá là sạch sẽ gọn gàng, đây vốn chính là nhất kiện có cái gì không đúng sự tình, suy nghĩ kỹ một chút, phía trước quả thật có chút đường được không? Tiểu cô nương dường như triệt để thanh tỉnh lại nhìn từ trên xuống dưới Lục Phong, thì ra là thế à, ngươi bây giờ là tìm bằng hữu, vậy cũng thật là có tâm, bất quá phía trước ta vẫn đều ở chỗ này ngủ, cũng không biết gần nhất có người hay không đã tới. Lục Phong là thật thật tò mò tiểu cô nương này rốt cuộc là người nào, hắn có thể đủ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến ảo thành một khối sạch sẽ tảng đá. Cũng liền chứng minh hắn chắc là Côn Lôn kính bên trong thế giới người, ở chỗ này có đặc thù pháp thuật, có thể tìm tới một cái dân bản xứ dẫn đường. Lục Phong trong lòng không khỏi rộng mở trong sáng, phía trước nóng nảy tâm tình cũng thu liễm không ít. Cô nương kia ngươi biết, cái chỗ này tại sao phải không có bất kỳ ai? Còn có thế giới này có cửa ra hay không, có thể để cho ta đi ra? Hoàng Y thì tiểu cô nương dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dòm Lục Phong, đột nhiên nhịn không được lại nở nụ cười, đại khái là tịch mịch thời gian quá dài, có một người cùng chính mình nói chuyện phiếm luôn là nhất kiện phi thường chuyện vui. Tiểu cô nương tự tay sờ sờ cái mũi của mình, ngươi người này nói tốt năm. Chín pha trò à, đều nói cái chỗ này chỉ cần vào được tiểu ra không đi, nhất định là không có cửa ra, bằng không làm sao có thể là Côn Lôn kính bên trong thế giới đâu. Lục Phong khẽ cau mày một cái, tiểu cô nương này chắc là bản địa dân bản xứ, liền hắn đều không có cách đi ra ngoài, cái kia chẳng lẽ mình vào được liền nhất định vây ở chỗ này rồi sao? Lục Phong trong lòng không khỏi mắng một tiếng, cũng không biết vì sao, tiểu cô nương kia dường như có thể nhìn ra Lục Phong suy nghĩ trong lòng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ ở trong lòng nổ nước bọn, ngươi tiến đến cũng là ngươi chính mình lựa chọn, cũng không phải người khác bức bách ngươi, có gì có thể chửi tới. Chương 332, Hoàng Y Yển Nữ. Lục Phong bị lại càng hoảng sợ, tiểu cô nương này làm sao biết trong lòng mình suy nghĩ cái gì? Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Là như vậy còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, không thể cứ như vậy vây ở chỗ này a. Nơi đây gà không địa phân, chim không đẻ trứng, ngay cả một bóng người cũng không có, ta ở chỗ này chẳng phải muốn buồn chán chết. Hoàng Y thì tiểu cô nương nháy mắt một cái, tự tay vỗ vỗ Lục Phong cánh tay, ta biết ngươi là vì cứu người mới tiến vào. Ta cũng biết, ngươi khẳng định thật tò mò ta là người như thế nào tại sao phải ở chỗ này. Nhưng mà, ta cũng là một cái có người có tính khí. Không thể dễ dàng đem chính mình tâm sự tiết lộ cho ngươi, ngươi nhi có thể dùng một vật để đổi tin tức của ta. Lục Phong trong lòng nhất thời không có tính khí không chín, hắn phát hiện trước mắt tiểu cô nương này, dường như hoàn toàn chính xác có độc tâm thuật như vậy đặc dị công năng, trong lòng mình suy nghĩ cái gì, đối phương một đoán có thể đoán được. Huống hồ tiểu cô nương này vào lúc này gian cũng không đoạn, thời gian dài không cùng người tiếp xúc rồi lại hoàn toàn không có xã giao cản trở, cũng đúng là nhất kiện khiến người ta chuyện kỳ quái. Lục Phong kinh ngạc nháy nháy mắt, dùng cái gì đổi, trên người ta không có thứ gì đáng tiền a, ta ở tiến đến phía trước, cũng đã đem trên người vật toàn bộ đều lấy đi. Ta toàn thân ngoại trừ ta đây bên trên toàn thân cao thấp 180 cân ở ngoài, chỉ còn lại bộ quần áo này, ngươi tổng sẽ không đối với ta y phục này cảm thấy hứng thú à? Thiếu nữ áo vàng nhéo đầu, phát hiện Lục Phong nói còn rất hài hước đùa giỡn, nhịn không được sinh ra hứng thú thật lớn. Vậy dạng này à, ta ở chỗ này tịch mịch cố gắng thời gian dài, thật vất vả có một mình vào đây tự nhiên không thể bỏ qua, ngươi nhi, cho ta nói một cái thú vị cố sự, nếu như ta cảm thấy câu chuyện này có thể đả động lòng, ta sẽ đem ngươi nghĩ muốn biết nói cho ngươi biết, nói không chừng còn có thể trợ giúp ngươi ly khai. Lục Phong cảm giác mình dường như hoàn toàn bị tiểu cô nương này cho đùa bỡn, tiểu cô nương này không biết là thân phận như thế nào, nhưng thoạt nhìn không có sợ hãi. Nàng chắc là biết cái này Côn Lôn kính bên trong thế giới rất nhiều bí ẩn, nhưng lại đưa ra một cái như vậy, khiến người ta mở rộng tầm mắt yêu cầu quên đi, nếu tiểu cô nương muốn nghe cố sự, cái kia Lục Phong thì tùy biên một cái cho hắn a. Ngược lại hắn cũng biết không ít có thú, đốt nào cố sự, tùy tiện nói một cái đối phương nhất định sẽ tương đương hài lòng. Vậy ngươi nói ngươi thích nghe câu chuyện gì, ta nói cho ngươi nghe là được. Tiểu cô nương thoạt nhìn rất vui vẻ, chính mình nhảy đến bên cạnh trên một tảng đá làm xong, hai tay nâng ở trên cằm, một bộ muốn nghe chuyện xưa tư thế. Ta nghe câu chuyện gì đều được, chỉ cần ta cảm thấy chơi thật khá thú vị đều có thể. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu nói. Lục Phóng đầy mình nước đắng, không biết muốn hướng địa phương nào thổ, chính mình không giải thích được biến thành một cái kể chuyện xưa nhân. Bây giờ không có biện pháp, Lục Phóng chỉ có thể thêm dầu thêm mỡ đưa nó tiến nhập Du Hí, sau đó phát sinh tất cả, bao quát ở Thiên Tuyển núi đánh chết cái kia quái thú, lại bao quát thôn hoang vắng sự kiện, chỉ cần Lục Phóng cảm thấy có cố sự tính, tất cả đều nói ra. Tiểu cô nương này lóe một đôi mắt to chăm chú nghe, dường như Lục Phóng nói cố sự quả thật làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú, không dám thở mạnh một cái, rất sợ bỏ lỡ cái gì nội dung đặc sắc. Lục Phóng nói chậm, tiểu cô nương này còn thúc giục vài câu, phản phất muốn một hơi thở đem trọn cái cố sự nghe xong. Lục Phóng quả thực nói khô miệng khô lưỡi, cảm thấy một ít khát nước. Ta nói cái chỗ này có hay không thủy nha? Có thể hay không để cho ta uống miếng nước, ta cảm giác tiếng nói đã sắp làm mạo yên. Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên là có nước, nơi đây không có nước nói, hoa cỏ cây cối là thế nào sinh trưởng. Phía trước Lục Phóng còn tưởng rằng tiểu cô nương nói thủy, chắc là phụ cận cái gì sông, hoặc là nước suối, có thể nhường cho Lục Phóng không có nghĩ tới là, tiểu cô nương này cư nhiên cầm một cái nho nhỏ lọ, ở phụ cận những thứ này kỳ hoa dị thảo bên trên sưu tập một ít sương sớm, bưng đến Lục Phóng trước mặt. Uống đi. Lục Phóng nháy mắt một cái, hắn sống lớn tuổi như thế, còn thật không có uống qua sương sớm, bất quá nói mũi vừa nghe trước mắt trong thùng, cư nhiên thổi qua 161 hồi mùi thơm ngát chi vị, làm người ta để thần tỉnh não, phía trước một ít cảm giác vẻ vải quét sạch. Tiểu cô nương nhìn Lục Phóng một ít do dự dáng vẻ, nhịn không được sờ cả một cái, chớ do dự, ngươi biết ngươi cầm trong tay là cái gì chân kỳ dị bảo, đây chính là tiên gia thánh thủy, chỉ cần uống vào mở dọn, tu vi của ngươi sẽ có đại phúc độ tăng trưởng, hơn nữa có thể tăng trưởng thọ mệnh. Lục Phóng sắc thực bị lại càng hoảng sợ, phía trước hắn còn tưởng rằng, đây chẳng qua là tiểu cô nương có lệ chính mình, sưu tập tới vài giọt sương sớm. Thì ra mấy thứ này còn có như vậy công hiệu thần kỳ, nghĩ tới đây Lục Phóng nhanh lên một lời cạn sạch, rất sợ lãng phí một giọt. Hắn phát hiện cái này vài giọt sương sớm vào cổ họng cũng là có một loại tương đương cảm giác mát rượi, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng, phía trước khô miệng khô lưỡi nhưng cũng bên trên quét sạch, cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều được làm dịu, không chỉ có như vậy, cái này sương sớm theo hầu trượt, tiến nhập ngũ tạng lục phủ, đơn giản là thấm vào ruột gan. Chương 333, cam lộ nước. Đích thật là cam lộ, hơn nữa còn là thần tiên thủy, Lục Phóng lần đầu tiên quát uống ngon như vậy thủy. Mặc dù không như châu nhãn tới vui sướng, thế nhưng những thứ này cam lộ hạ độc sau đó, Lục Phóng cảm giác cả người đều là thần thanh khí sảng, mới vừa cảm thấy khô miệng khô lưỡi trạng thái quét sạch, cảm giác mình cả người đều tinh thần. Hắn dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn trước mắt tiểu cô nương. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Không phải vẹn vẹn chỉ là sương sớm mà thôi à, vì sao ta uống sau đó cảm giác cả người đều là thần thanh khí sảng? Phía trước buồn ngủ cùng đói khát đã hoàn toàn quét sạch. Tiểu cô nương nháy mắt một cái, đều nói ngươi uống không phải phổ thông sương sớm, mà là tiên gia sương sớm, người thường uống là biết kéo dài tuổi thọ, mà có tuệ căn nhân uống là biết tăng chính mình tu vi. Được rồi, nếu như ngươi là tu luyện người, không ngại thử xem hiện tại thân thể trạng thái. Lục Phóng nháy mắt một cái, hoàn toàn chính xác ở cái trò chơi này ở giữa, nhân đẳng cấp sẽ cùng với tu luyện cấp bậc, chỉ cần mở ra nhân vật giao diện, sẽ nhìn ngay lập tức đến trước mắt thân thể trạng thái cùng với nhân vật đẳng cấp. Mà căn cứ nhân vật đẳng cấp cùng trang bị trạng thái, quyết định cuối cùng nhân vật tiền lực công kích cùng năng lực phòng ngự. Lục Phóng mở ra ta đích nhân vật của mình Lan, phát hiện phía trước chỉ có 3 đẳng cấp nhân vật trạng thái, đột nhiên liền tăng đến rồi 30 cấp, Lục Phóng lấy làm kinh hãi lại một chủng ánh mắt không thể tin nhìn tiểu cô nương. Đây cũng là chứng minh chính mình từ một cái hoàn toàn tân thủ đã tiến nhập một cái tiểu thành trạng thái. Cái này, điều này sao có thể chứ, không giải thích được gia tăng rồi nhiều như vậy tu vi, cũng là bởi vì ta uống ngươi một ly sương sớm. Tiểu cô nương nết lên miệng, vẻ mặt không phải dáng vẻ cao hứng, đối với Lục Phóng nghi vấn phi thường không vui. Đều đã nói đây không phải là thông thường sương sớm, về sau ngươi cũng biết cái này sương sớm chỗ tốt đâu, rất nhiều. Lục Phóng trong lòng hơi động, cảm thấy đây cũng là tăng cao tu vi một cái tốt phương pháp, coi như hiện nay hắn không biết nên như thế nào đi ra Côn Lôn kính bên trong thế giới, nhưng nếu như có thể nhanh chóng đề cao tu vi, đây cũng tính là một cái tập kính. Vừa nghĩ Lục Phóng đem vật cầm trong tay lọ đưa tới, cái gì đó, mới vừa một chén kia thực sự quá ít, ta còn cảm thấy khô miệng khô lưỡi, tiên tử tỷ tỷ có thể hay không lại cho ta một ly a? Tiểu cô nương nháy mắt một cái, tự tay đem lọ cầm tới. Ngươi coi những thứ này sương sớm, mỗi ngày đều lấy chi bất tận, dùng mãi không cạn à? Những thứ này sương sớm là bao số lượng, mới vừa những thứ kia là ngày hôm nay tất cả, muốn uống cũng không có. Hơn nữa, đối nhân xử thế không thể lòng tham không đáy, đều đã uống nhiều như vậy, uống nữa nhiều rồi ngươi là biết đau bụng. Lục Phóng không phải chi một tiếng bật cười, hắn có thể thật không phải là lòng tham không đáy, luôn cảm thấy chính là sương sớm mà thôi, không có gì đáng lo, lại không nghĩ rằng loại này Đông Tây Hàn tức giận vô cùng trọng, uống nhiều rồi đúng là biết đau bụng. Tiểu cô nương cũng là đang vì nàng suy nghĩ, quên đi, coi như là ngày hôm nay không có, ngày mai vậy cũng có thể thu được à. Nghĩ tới đây, Lục Phóng khe khẽ thở dài, nói như vậy, hắn hy vọng dừng lại lâu 2 ngày, uống nhiều 2 ngày sương sớm. Bất quá Lục Phóng lúc này liền nghĩ tới, chính mình tiến nhập Côn Lôn cái thế giới này mục đích cuối cùng. Được rồi, ta một người bạn ý thức bị giam cầm đến nơi này, ta lần này tiến đến chính là tìm được ý thức của hắn, cũng mang hắn ra ngoài, ngươi nếu như không có tìm được hắn lời nói, có thể hay không dạy cho ta một cái phương pháp, có thể để cho ta rất nhanh tìm được người này ý thức. Thanh Hà tiên sinh là ở trong lúc vô ý đem ý thức cầm cố ở Côn Lôn kính bên trong, thế giới cùng Lục Phóng bất động, cho nên hắn hiện tại ý thức chắc là ở phiêu hốt trạng thái, muốn tìm được dường như cũng không dễ dàng. Mà Hoàng Y thì tiểu cô nương là hiện nay Lục Phóng nhìn thấy duy nhất một cái người, tự nhiên cũng chính là hắn tin hơi thở duy nhất Lai Nguyên. Hoàng Y thì tiểu cô nương nháy mắt một cái, giới đâu có 3 tầng, cái này bất quá chỉ là trong đó 1 tầng, nếu như bằng hữu của ngươi là ở vô ý bên trong, đem ý tứ khốn ở nơi này, rất có thể cũng không ở tầng này. Mạch Lục Phóng gắt gao như mày, chuyện này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, thì ra cái này Côn Lôn kính bên trong thế giới không phải cũng chỉ có một tầng, còn có, lý tốt, mặt khác hai tầng. Cái này phân tầng thứ thế giới nên như thế nào qua lại chuyển hoán, cũng đích xác là một kiện phi thường chuyện phiền phức, nếu như Thanh Hà tiên sinh cũng không ở tầng này, muốn dùng dạng gì phương pháp tiến hành tìm kiếm đâu, cái này Hoàng Y cô nương lập tức cho ra đáp án. Kỳ thực chuyện này cũng không như trong tưởng tượng phức tạp, ở tầng thế giới thứ nhất, ngươi có thể tìm được một cái nhập khẩu, tiến nhập tầng thế giới thứ hai, giống như có thể kiểm chứng ngươi có thể ở tầng thế giới thứ hai tìm được một cái nhập khẩu, tiến nhập tầng thế giới thứ ba, thế nhưng đẩy ngược trở về, nếu như ngươi thực sự ở tầng thế giới thứ ba tìm được ngươi bằng hữu ý thức, chuẩn bị đưa hắn mang đi ra ngoài, thì có thể trực tiếp từ thế kỷ thứ ba tìm được đường đi ra ngoài, cũng sẽ không cần trở lại nữa. Chương 334, ba tầng thế giới. Lục Phóng hai mắt tỏa sáng, quả nhiên cùng tiểu cô nương này giữ gìn mối quan hệ là hắn hiện nay đường ra duy nhất. Tiểu cô nương này quả nhiên là có thể vì nàng chỉ điểm sai lầm, thì ra ở Côn Lôn kính bên trong thế giới ba tầng thế giới, dĩ nhiên là như thế một loại tuần hoàn quan. Từng tầng rơi xuống, mà phải tìm được mặt khác hai tầng thế giới lộ khẩu, mới có thể tìm được cuối cùng cửa ra. Lục Phóng lập tức hướng Hoàng một ít cô nương thi lễ một cái, để bày tỏ chính mình cảm tạ, đa tạ cô nương cho biết. Vậy ta đây phải đi tìm kiếm tiến nhập tầng thế giới thứ hai giao lộ, được rồi, thứ cho ta mạo muội muốn hỏi một chút cô nương, ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Vì sao vẫn luôn ở chỗ này ngủ say, xem ra ngươi ở nơi này đã ngây người cố gắng thời gian dài, ngươi sẽ không cảm thấy buồn chán sao? Sẽ không nghĩ tới muốn đến thế giới bên ngoài nhìn. Hoàng Y cô nương nháy mắt một cái, ta chính là thủ hộ người của thế giới này, cái này Côn Lôn kính bên trong thế giới tất cả kỳ hoa dị thảo cùng hiếm quý, một tay đều dựa vào ta tới thủ hộ, ta tự nhiên không thể rời đi nơi này, đây là ta từ nhỏ sứ mệnh, dù ai cũng không cách nào trái với. Hỏi phía dưới Lục Phóng mới 680 biết, thì ra cái này Hoàng Y cô nương lại chính là trong truyền thuyết nữ hoa hậu nhân, đương nhiên loại thuyết pháp này tương đối vô nghĩa, tin hay không cũng liền xem Lục Phóng ý nghĩ. Bất quá, có thể tin tưởng là cô nương này cũng đã ở Côn Lôn kính bên trong thế giới đệ nhất tầng thứ dừng lại thật dài thời gian, bởi vì thực sự buồn chán, hắn thời gian dài lâm vào ngủ say bên trong, có người vô ý bên trong xông vào nơi này, hắn mới có thể tỉnh táo lại. Mà cô nương bởi vì thời gian dài không phải trao đổi với người, cũng không biết thế giới bên ngoài là hình dáng gì, cho nên xuất hiện bóng người xa lạ, hắn luôn là cảm thấy có chút ngạc nhiên, cho nên luôn là ôm một viên thiện tâm. Chỉ cần Lục Phong không có ở cái thế giới này trắng trợn hủy diệt, ảnh hưởng hắn thủ hộ thế giới này công tác, cô gái áo vàng luôn luôn đều là nhiệt tình háo khách, chính hắn thậm chí hy vọng Lục Phong có thể quá nhiều dừng mấy ngày, bồi chính mình hảo hảo tán gẫu một chút, lấy giải quyết tình mình. Ngươi có thể lần nữa dừng lại lâu vài ngày, yên tâm, ở cái địa phương này ngươi đã không biết cảm giác được buồn ngủ, cũng sẽ không cảm giác được đói bụng, nếu quả như thật tinh thần không đông đảo, ta có thể cho ngươi sưu tập sương sớm, không chỉ có thể lập tức để cho ngươi thần kinh khí sảng, còn có thể để cao tu vi của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đích thật là một cái cực kỳ mê người thỉnh cầu, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp muốn làm, Lục Phóng nói không chừng đáp ứng, ở chỗ này dừng lại lâu mấy ngày, đối với tu vi của nó, có thể cũng coi là bước tiến dài, nói không chừng so với ở bên ngoài đánh giá quái cày phó bản thì có dùng nhiều. Nhưng là muốn bắt đầu thanh hạ ý của tiên sinh liền vây ở nơi này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể gặp nguy hiểm, Lục Phóng cũng có chút trong lòng không đành lòng. Thật sự là xin lỗi, ta thực sự là cố gắng muốn lưu lại theo ngươi, chỉ tiếc tuy có chìa khóa, ta không thể vứt bỏ bằng hữu mình sinh tử với không để ý, cho nên chỉ có lỗi với ngươi. Nghe được Lục Phóng vừa nói như vậy, cô gái áo vàng nháy mắt một cái, không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này lại còn cố gắng giảng nghĩa khí, cũng không như trong tưởng tượng như thế kỷ. Phía trước đã từng có người nói với hắn, nhân tính bản ác, chỉ cần là người, khẳng định đều là từ tư nhân, đều sẽ lấy lợi ích của mình vì suy nghĩ. Cũng không biết vì sao, Lục Phóng lại cùng cô gái áo vàng phía trước sở nghe nói không giống nhau lắm, cái này người không chỉ có thể vì nghĩ cách cứu viện đồng bạn, buông tha tốt như vậy cơ hội, hơn nữa dường như không có chút nào do dự. Cô gái áo vàng nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi, vậy dạng này à, ta cho ngươi một ngón tay điểm, ngươi đi lấy con đường này đi thẳng xuống phía dưới, thấy được một cánh cửa, nghĩ biện pháp đi qua cánh cửa kia, ngươi liền có thể tìm được thế giới thứ hai, còn hy vọng về sau chúng ta có gặp nhau cơ hội. Lục Phóng tự tay lau mũi, cái này đáng sợ hơn nữa nhảm chán địa phương, hắn là thật không nhớ hắn lần thứ hai, mặc dù coi như giống như là một thế ngoại đào nguyên, nhưng đã hoàn toàn thoát khỏi nhân loại xã hội, lưu lại chỉ là tịch mịch cùng buồn chán mà thôi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tiểu cô nương này ở chỗ này bảo vệ nhiều năm như vậy, vì một phần trách nhiệm, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một cái, cũng thật làm người ta kính nể. Lục Phóng nhịn không được mềm lòng, vậy dạng này à, nếu như còn có cơ hội ta sẽ trở lại gặp ngươi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết ta muốn hiểu rõ, cái này Côn Lôn kính bên trong thế giới, đến cùng làm sao mới có thể tới lui tự nhiên, nếu không, vào được liền không ra được. Hoàng Y cô nương xì bật cười, hắn đột nhiên cảm giác được Lục Phóng còn thật đáng yêu trực lai trực hứ, cũng không thích quanh co lòng vòng, hơn nữa có cái gì thì nói cái đó, cũng không cần nghi kỵ lẫn nhau, loại tính cách này nam nhân, hắn thích. Được rồi, nhanh đi à, chúng ta đây liền ước định xong, nếu như ngươi thật có thể hoàn toàn nắm giữ Côn Lôn kính bên trong thế giới quay lại phương pháp, có thể nhất định phải trở về xem ta, nơi đây có rất nhiều xương sớm chờ ngươi. Lục Phóng bởi vì sinh nhi đi, theo Hoàng Y cô nương chỉ đường một đường về phía trước, căn cứ Hoàng Y cô nương thuyết pháp, kỳ thực dưới chân hắn trái phải hai bên sở xanh thực vật, mỗi một bụi cây đều có tên họ của mình cùng tác dụng, mỗi một bụi cây đều là kỳ hoa dị thảo, đều có tương đương không tầm thường công dụng. Chương 335, kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng mỗi người tiến nhập Côn Lôn kính bên trong giờ quốc tế, chỉ cho phép lấy đi một loại trong đó, nếu như nhiều khó khăn thì có thể tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả. Nhân tính bản tham, có vài người tiến nhập trong kính thế giới, chứng kiến nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, mỗi một dạng đều muốn mang về một chỉ. Kết quả không có bất kỳ người nào biết, chỉ biết là những người này không giải thích được liền tiêu thất, không còn có đã đi ra ngoài. Cũng may, Lục Phóng cũng coi là chi túc thường nhạt người, hắn cũng không biết chu vi những hoa cỏ này đến cùng có cái gì danh mục cùng tác dụng, chỉ là thuận tay hái một gốc cây, hắn cảm thấy thật đẹp mắt bạch sắc mẫu đan, bỏ vào trong lòng. Ngay sau đó dựa theo Hoàng Y Dì cô nương chỉ thị con đường đi về phía trước, cũng là trống trải một mảnh, cũng không tìm được gì. Lục Phóng gắt gao như mày, đang suy nghĩ tiểu cô nương kia sẽ không ở pha trò chính mình ngoạn nhi à, cũng cảm giác cả người dường như đụng phải cái gì cứng rắn vật thể bên trên. Còn muốn đi qua, đã bị trước mắt đồ đạc ngăn lại, lúc này Lục Phóng mới phát hiện trước mắt quả nhiên là một phiến ẩn hình môn. Điều này cũng làm cho khó trách, vì sao một cái bị nhốt người tiến vào, cũng không tìm tới đi ra đường, thì ra chân chính đi ra đường, liền cái này một cái dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy môn. Lục Phóng đưa tay sờ một cái, này đạo cứng rắn môn, rốt cuộc tìm được chốt cửa, tả hữu chuyển động, phát hiện toàn bộ cửa đang khóa chết. Lục Phóng khẽ cau mày một cái, đang nghĩ ngợi dùng dạng gì phương pháp mới có thể từ nơi này đạo môn bên trong đi ra ngoài, lại phát hiện, lúc đầu ẩn hình môn đột nhiên xuất hiện thực thể, thì ra là thế, chỉ cần mò tới cửa tay nắm cửa, cửa thực thể tiểu ra phát hiện. Trước mắt là một phiến cửa đá, hơn nữa kín kẽ khảm nạm ở hai cái không gian trong lúc đó, muốn lẫn nhau lui tới, cũng chỉ có nghĩ biện pháp mở ra cái này phiến môn. Lục Phóng dùng sức đẩy một cái, phát hiện căn bản là đẩy không ra, xem ra cánh cửa này nhất định phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể đem bên ngoài mở ra, có thể Lục Phóng nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ đầy đất kỳ hoa dị thảo ở ngoài, không có còn lại khả nghi vật phẩm, nên như thế nào đi ra ngoài liền thành một cái tương đối vấn đề. Người lại ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Môn này có phải hay không lâu năm thiếu tu sửa đã sớm dị xét, hoặc là bị cái gì đông xỉ cả ở căn bản là ra không được. Lục Phóng khẽ cau mày một cái, đang nghĩ biện pháp thời điểm lại phát hiện ở bên cạnh cửa, dường như có mấy con hồ điệp bay tới bay lui. Lục Phóng trong lòng hơi động, quá kỳ quái, cùng nhau đi tới, ngoại trừ đầy đất hoa cỏ ở ngoài, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một chỉ hồ điệp, như vậy mấy con lam sắc hồ điệp đến cùng là từ nơi nào bay vào được? Lục Phóng điện thoại di động nhắn nhanh, bắt được trong đó một chỉ hồ điệp, cảm giác cái này con bướm quanh thân đều lạnh như băng cực kỳ, dường như từ một chỗ nhiệt độ cực thấp địa phương bay vọt mà đến. Lục Phóng tỉ mỉ quan sát đến, phát hiện hồ điệp cũng không phải là từ trong cửa bay ra ngoài, mà là từ cánh cửa kia cửa đá bên cạnh một cái nhỏ hẹp trong khe hở, bay ra ngoài, điều này cũng làm cho chứng minh cái này thu hẹp khe hở nhất định là đi thông một cái thế giới khác. Nhưng là cái này bầu không khí thực sự quá nhỏ, vẹn vẹn có thể dung nạp một chỉ hồ điệp quay lại, Lục Phóng lớn như vậy thân thể nhất định là không cách nào vượt qua. Lục Phóng đem chính mình để tay vào cái này khe hở bên trong, cảm thấy không gì sánh được lạnh như băng xúc giác, ngay sau đó, Lục Phóng mở ra nào đó cơ quan, sư cửa tự động mở ra một cỗ lương khí đập vào mặt, Lục Phóng cảm thấy cả người run run một cái, thầm mắng mình y phục mặc thiếu. Phía trước trải qua âm dương trì luyện hóa, Lục Phóng tình trạng cơ thể kỳ thực đã được đến bay vọt tiến bộ, cực lãnh cùng cực nhiệt tình trạng đối với hắn mà nói đều không tính là cái gì, nhưng hắn như trước cảm giác được trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Không bước đi cửa đá, Lục Phóng mới phát hiện, bên trong thế giới dường như so với hắn trong tưởng tượng thần kỳ hơn, nếu như nói tầng thế giới thứ nhất đều là một ít kỳ hoa dị thảo, mà đệ hai tầng thế giới chính là trong truyền thuyết chim bay thú chạy. Những con bướm này quả thực chính là từ trong cửa bay ra ngoài, đại khái là để lại một cái tiểu nhơ bút, những con bướm này mới có thể bay vọt hai cái cảnh giới trong lúc đó. Mà cảnh giới này bên trong không chỉ có những cái này quanh thân lam sắc phát ra ánh huỳnh quang hồ điệp, còn có mấy con căn bản gọi không ra tên phi điểu, chân kỳ dị thú cái gì cần có đều có. Những thứ này chân kỳ dị thú dường như có bay trên trời, có ở trong sông du, mà một ít đang ở bên cạnh trong bụi cỏ ăn cỏ, cảm giác nơi này chân kỳ dị thú cũng không có chơi thực vật tồn tại, cũng không có lẫn nhau công kích tình huống. Mỗi một chủng hiếm quý động vật đều quá cùng với chính mình ưu nhiên tự đắc sinh hoạt, đều có cùng với chính mình dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Toàn bộ cảnh giới đều là một mảnh tương hòa. Lục Phóng không khỏi tán thán, cái này Côn Lôn kính trong thế giới quả nhiên là huyền diệu thay đổi luôn. Phía trước hắn còn cho là mình cái gì thế giới thần kỳ chưa từng gặp, hiện tại xem ra Lục Phóng cảm giác mình thật xem như là mở mang kiến thức. Tiến nhập chân kỳ dị thú thế giới, Lục Phóng cảm giác mình không hề tịch mịch, tuy là trước mắt những thứ này chim bay thú chạy, cũng không quá quan tâm biết nói tiếng người, cũng vô pháp cùng hắn giao lưu. Nhưng ít nhất đều là chút vật còn sống à, dù sao cũng hơn những cái này kỳ hoa dị thảo thoạt nhìn khiến người ta thân thiết nhiều. Hắn từ trong bụi cỏ tự tay nắm lên một chỉ thoạt nhìn cực kỳ khả ái thỏ, thỏ ở trong tay của hắn không ngừng đạp chân nhỏ, thoạt nhìn nhuyễn manh cực kỳ đao. Chương 336, một con thỏ. Có người nói những thứ này thỏ cũng không phải bình thường thỏ, nếu quả như thật dẫn theo một con đi ra ngoài, có thể coi linh thú tới thuần dưỡng, có thể cũng coi là chân kỳ dị thú. Đại khái là quái dày thỏ ăn cỏ, bị xốc lên tới thỏ vẻ mặt không phải dáng vẻ cao hứng, đạp chân nhỏ, lại một chủng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Phóng. Lục Phóng khe khẽ thở dài, đem thỏ lại thả lại đến rồi bụi cỏ bên trong, cảm giác nơi này quý trọng một bài đều có tính tình của mình cùng ý tưởng, thực sự là đơn giản không thể trêu chọc, xem ra lúc này vẫn là phải tìm đến từ tầng cảnh giới thứ 2 vượt qua tầng cảnh giới thứ 3 thông lộ. Chỉ tiếc mới vừa còn có con kia tiểu tiên nữ chỉ dẫn, mà bây giờ chỉ có dựa vào Lục Phóng chính mình đi tìm ngày mồng 1 tháng 5 7. Nếu như nói con đường này đã ở một cái ẩn hình địa phương xuất hiện lớn như vậy một chỗ, đến cùng muốn đi đâu tìm kiếm đâu? Lục Phóng rơi vào trầm tư bên trong, nhẹ nhàng nhíu mày, chung quanh quan sát, hy vọng những động vật này có thể cho hắn một đáp án. Có thể vừa lúc đó, Lục Phóng cảm giác được một loại thanh âm yếu ớt vang lên, cái này thanh âm yếu ớt tựa hồ có hơi quen tai, Lục Phóng trong lòng hơi động lớn tiếng kêu lên. Thanh Hà tiên sinh là người sao? Ngươi có phải hay không ở cái địa phương này hả? A, là ta. Là Lục Phóng sao? Lục Phóng trong lòng vui vẻ, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, thật không nghĩ tới mới vừa tiến vào cảnh giới thứ hai, đã tìm được Thanh Hà tiên sinh ý thức. Dù sao chỉ là ý thức mà thôi, Thanh Hà tiên sinh bản thể cũng không có tiến nhập thế giới này, cho nên tìm vẫn tương đối phiền toái. Hơn nữa nghe thanh âm, Thanh Hà tiên sinh dường như đã bị trọng thương, ý thức đã phi thường yếu kém, Lục Phóng một bên cao giọng hỏi một bên tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi Thanh Hà Tiên Sinh ý thức chỗ. Làm cho Lục Phong không nghĩ tới chính là, Thanh Hà Tiên Sinh yếu ý thức thì đã không cách nào tụ tập thành một cái thực thể, không có cách nào chỉ có thể sống nhờ ở một con linh khuyển trên người. Đây là một con phi thường khả ái hờ sợ hứa, cũng có thể cũng coi là anh tuấn tiêu sái, có thể đường đường ăn mừng tiên sinh đột nhiên biến thành một con chó, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng tan vỡ. Lục Phong cúi người đi, có một loại ánh mắt không thể tin, nhìn nằm trên đất con này linh khuyển. Là ngươi, Thanh Hà Tiên Sinh. Tiên sinh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ai, nói rất dài dòng à, ý của ta bị hít vào, côn luôn kính, mặc danh kỳ diệu đã đến cái chỗ này, bởi vì lúc trước ý của ta bị trọng thương, không có cách nào chỉ có thể tìm được một cái thực thể tới tiến hành chữa trị, thật không nghĩ đến. Thật không nghĩ đến chính là, cư nhiên sống nhờ ở một con hờ sợ trên người. Lúc này Lục Phóng đã phải nhận không được, cười ha ha, nhưng là muốn lấy một vị lao tiền bối, bởi vì trợ giúp chính mình rơi xuống bộ này tình cảnh, bật cười tựa hồ có hơi không quá lễ phép, Lục Phóng ngạnh sinh sinh đích thì nhịn ở, lúng túng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem trên mặt đất tê liệt ngã xuống con kia hở sầm bế lên. Lao tiền bối, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lại nơi nào không quá thoải mái? Thanh Hà Tiên Sinh rất là bất đắc dĩ, hiện tại đã không phải là có chỗ nào không quá thoải mái vấn đề, hắn bây giờ ý thức trạng thái phi thường mơ hồ, không chỉ là bị trọng thương, nếu như không phải sống nhờ ở nơi này con chó trên người, phòng trường cũng sớm đã tan thành mây khói. Mà bây giờ duy nhất có thể lấy làm chính là vội vàng từ cái chỗ này đi ra ngoài, làm cho Thanh Hà Tiên Sinh ý thức trở về đến bản thể, khi đó Thanh Hà Tiên Sinh có thể dựa vào chính mình sức mạnh của bản thân tiến hành chữa trị. Lục Phóng nháy mắt một cái, ta hiểu được, vậy chúng ta bây giờ liền nhanh lên tìm được đi ra cửa ra. Lục Phóng hướng Thanh Hà Tiên Sinh đại khái chuyển thuật một cái trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, Ngân Hà Tiên Sinh cũng hơi xúc động, không nghĩ tới Lục Phóng thực sự dựa vào lực lượng của chính mình giải quyết rồi thôn hoang vắng sự kiện, cứu nhiều như vậy người vô tội, hắn cũng bắt đầu đối với Lục Phóng nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật không nghĩ tới à, ngươi thế mà lại tự mình tiến đến cứu ta. Ngươi ở đây biết Côn Lôn Kính trung thế giới hung hiểm dị thường thời điểm, vẫn không có buông tha ta, cũng thật để cho ta trong lòng cảm động. Mà Thanh Hà Tiên Sinh dù sao cũng là Côn Lôn Kính hiện giữ chủ nhân, đối với tấn trung thế giới vẫn có một ít hiểu rõ, căn cứ lối nói của hắn, cùng phía trước cô gái áo vàng nói một điểm không kém, hiện tại chỉ có tìm được tầng thế giới thứ ba, mới có thể tìm được đi ra đường. Bất quá nghe được Lục Phóng tự thuật, Thanh Hà Tiên Sinh cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử này cư nhiên gặp được vị kia hoàng y liễu nữ tử, nhưng lại bị cô gái ưu ái. Ý của ngươi là nói, chính là vị kia cô gái áo vàng chỉ điểm ngươi, ngươi mới tìm được tầng thứ hai thông lộ. Lục Phóng nhẹ nhàng gõ đầu, đúng vậy, ta cảm thấy tiểu cô nương kia thật có ý tứ, nàng nói nàng là phụ trách thủ hộ Côn Lôn Kính trung thế không. Ba giới thiên tử, ta cảm thấy một mình hắn ở chỗ này thực sự quá tịch mịch, liền theo hắn hàn huyên một hồi thiên, không nghĩ tới tiểu cô nương này còn rất tốt tiếp xúc. Lúc này Thanh Hà Tiên Sinh mới, chỉ có, biết cái gì gọi là làm kiếp sợ, hắn khe khẽ thở dài, thanh âm cũng biến thành yếu ớt. Tiểu tử ngốc, ngươi biết cái kia cô gái áo vàng rốt cuộc là người nào? Lục Phóng nháy mắt một cái, không phải nói cái gì nữ hoa hậu nhân sao? Nói thật ta có chút không quá tin tưởng, xem tiểu cô nương kia dáng vẻ, rõ ràng là ngủ thời gian quá dài, ý thức có chút không tỉnh táo lắm, trước kia rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ không rõ. Chương 337, nữ hoa hậu nhân. Bất quá hắn đều nói, Lục Phóng cũng liền tin, thật không nghĩ đến chính là, tiểu cô nương này cũng không phải là cái gì nữ hoa hậu nhân. Cái tiểu cô nương kia nhưng thật ra là nữ hoa bổ thiên lúc, trong đó một viên trở thành linh thể, vẫn luôn thủ hộ ở nơi này Côn Lôn Kính trong thế giới, đã là thần tiên tồn tại, liền ta gặp được hắn, đều nhất định muốn cứ gọi hắn một tiếng lao tiền bối. Ta không nghĩ tới chính là, ngươi với hắn trong lúc đó câu thông ngược lại rất chót lọt. Lục Phóng đưa tay sờ lỗ mũi một cái, ta cảm thấy cái tiểu cô nương kia thật đáng yêu nha, thoạt nhìn chính là một cái không có lớn lên hài tử, hơn nữa thời gian dài ở chỗ này thủ hộ, cũng cố gắng tịch mịch, đại khái là có người theo nàng tán gẫu một chút, hắn cũng liền vui vẻ chứ. Không biết vì sao Lục Phóng vận khí vẫn tính là tương đối không sai, căn cứ Thanh Hà Tiên Sinh thuyết pháp, cái kia ngũ thải thạch thu thập sương sớm, không chỉ là có thể tăng trưởng tu vi, ở mọi phương diện đều có thần kỳ 26 hiệu quả, về sau Lục Phóng sẽ biết. Lục Phóng nháy mắt một cái, đột nhiên nhớ lại mới vừa tiểu cô nương nói, mỗi ngày đều có thể thu thập một lần sương sớm. Nếu như nói có thể tìm được một loại tùy ý tiến nhập Côn Lôn Kính trung thế giới phương pháp, đây chẳng phải là mỗi ngày đều có thể sử dụng, cũng xương sớm phương pháp để cao tu vi cùng đẳng cấp, vậy đơn giản sảng khoái một chuyện. Coi như Lục Phong trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn phát hiện trong tay mình hở sợ trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng không tốt, hắn trong lòng có chút nóng nảy. Lao tiền bối, ngươi bây giờ làm sao vậy? Ngươi nhất định phải kiên trì lên a, chúng ta nhất định có thể tìm được đi ra đường. Thanh Hà Tiên Sinh ý thức tình trạng tựa hồ có hơi không tốt lắm. Ngươi yên tâm đi, hiện nay ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, may mà tu vi của ta coi như có thể sẽ không trong vòng thời gian ngắn hồn phi phách tán, bất quá, ngươi nhất định phải trong thời gian nhất định tìm được sơ cấp đường, bằng không cho dù chết cũng sẽ biến thành một cái chó chết, tuy là trong lòng là muốn như vậy, thế nhưng Thanh Hà Tiên Sinh cũng không có nói ra, cảm giác ngựa khí của hắn bên trong cũng dẫn theo vài phần thê lương, thật không nghĩ tới rơi vào một kết cục như vậy. Lục Phóng nhẹ nhàng nhíu mày, bắt đầu tâm vô bàng vụ tìm kiếm đi ra đường, hắn phát hiện trước mắt những thứ này chân kỳ dị thú, tuy là làm theo ý mình, chính mình tại làm chuyện của mình, nhưng dường như cũng là có nhất định quy luật. Thật giống như một con kia hồ điệp theo hai cái thế giới khác nhau thông lộ đi tới đi lui phi hành. Những thứ này chân kỳ dị thú hẳn là so với người cảm giác muốn linh mẫn rất nhiều, nếu như dựa vào những động vật này đến tìm kiếm đường, rốt cuộc là hay không có thể được thông đâu. Lục Phóng phát hiện, cái này cảnh giới thứ hai dường như cùng phía trước trải qua địa phương có chút không quá giống nhau, cái chỗ này hình như là một loại ngày mặt trời không lặn hoặc là cực dạ tồn tại, cũng không có ban ngày cùng đêm tối luân chuyển. Bầu trời thoạt nhìn cũng không tính là rất đen, nhưng là không phải ban ngày giống như là bay lượn chủ vũ trụ bên trong, tiện hết thể một loại ở ánh bình minh cùng hoàng hôn trong lúc đó qua lại đi loanh quanh cảm giác. Lục Phóng nhẹ nhàng nhíu mày, nếu như nói, mới vừa vị kia cô gái áo vàng chính là thủ hộ tầng thế giới thứ nhất người thủ hộ như vậy, ở cái thế giới này vậy cũng có một người thủ hộ mới đúng. Nếu như có thể tìm được cái này nhân loại, có hay không liền có thể được tầng kế tiếp cảnh giới thông lộ tin tức đâu. Nhưng là cẩn thận nhìn một chút, cái chỗ này ngoại trừ sẽ không nói chuyện chân kỳ dị thú chi bên ngoài, còn thực sự không có gì có thể trao đổi người. Vừa lúc đó, Lục Phóng phát hiện, chân mình dưới giường như bị vật gì vậy đẩy ta một cái, kém chút không có té ngã. Hắn thật chặt đem vật cầm trong tay hở sợ ôm lấy, đứng vững sau đó mới phát hiện dưới chân cư nhiên nằm một con thoạt nhìn giống như tứ bất tượng động vật, cái này nhân loại lười biếng nằm trên mặt đất, không quá thu hút. Khi bị người đá phải sau đó mới, chỉ có mở ra một đôi lười biếng ánh mắt, dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Lục Phóng, phản phất cái chỗ này cho tới bây giờ đều chưa có tới kỳ quái như vậy giống, làm cho hắn cảm thấy có chút không biết theo ai. Lục Phóng là tương đương có tư chất, coi như là đá phải một con sẽ không nói chuyện thật đủ dị thú, cũng không nhịn được theo bản năng xin lỗi. Thật ngại à, ta vừa đi vừa tìm cái gì, bây giờ không có gặp lại ngươi nằm dưới chân của ta, có hay không đem ngươi đá đau? Hỏi ra cái này ngu xuẩn cái vấn đề phía sau, Lục Phóng nhịn không được cười một cái tự dễ ước, người này đánh giá 320 tính toán căn bản không biết mình đang nói cái gì, lại làm sao có thể trả lời đâu. Nhưng là làm cho cái loại này tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kỳ tích cuối cùng chính mình hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống đột nhiên xuất hiện, trước mắt con này tứ bất tượng, cư nhiên mở miệng nói chuyện rồi hả? Không sao, tuy là ngươi đá ta một cái, thế nhưng ta cũng đẩy ta ngươi té lộn mèo một cái, ta nên xin lỗi ngươi mới đúng. Lục Phóng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt, chậm rãi đứng dậy tứ bất tượng, tỉ mỉ quan sát một cái, đây đúng là một con chủng loại bất đồng động vật. Thoạt nhìn hình như là một con rất có linh tính mai con, trên đầu còn dài một con lực công kích cực mạnh góc, thế nhưng da lông nhưng thật giống như một con khả ái chó cào cào. Nói chung rất nhiều bất đồng động vật đặc thù đều dài hơn ở tại một con trên thân động vật, cái này phỏng chừng chính là trong truyền thuyết dương đà chứ. Bất quá trước mắt con này mai con so với dương đà muốn khả ái tuấn mỹ sinh ra, ở tại bọn hắn thế giới động vật bên trong, cái này cũng coi là dung nhan trị tương đối cao một con. Chương 338, tứ bất tượng. Lục Phóng đưa tay sờ một cái cằm của mình, đem vật cầm trong tay hở sợ hướng để dưới đất, tự tay vô vô, ngươi nghe hiểu ta nói cái gì, ngươi còn có thể cùng ta câu thông, ngươi sẽ không cùng nhà ta tiên sinh giống nhau, cũng là ý thức bị nhập thân vào một con trên thân động vật đi. Lục Phóng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu như một con động vật có thể mở miệng nói chuyện, như vậy có thể giải thích, cũng chỉ có như thế một loại lý do. Thật không nghĩ đến, đối phương dường như không cho là đúng, nhà ngươi tiên sinh nói chính là cái này hở sợ sao. Xem ra cái này hở sợ tình trạng dường như không tốt lắm, ý thức thế giới hẳn là cùng thân thể chia lìa cố gắng thời gian dài, nếu như không phải nhanh lên tiến hành chữa trị, rất có thể tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả. Lục Phóng trong lòng cả kinh, người này so với chính mình tưởng tượng trong càng thêm thông minh, hắn liếc mắt liền nhìn ra ngực mình ôm hở sợ, tinh thần ý thức bị tổn thương trạng thái. Lục Phóng nhẹ nhàng nhíu mày, nguyên lai là một vị tiền bối cao nhân đi, vậy thật là thất kính. Có thể cùng người câu thông linh thú, Lục Phóng đột nhiên có một loại ý tưởng. Chẳng lẽ nói ngươi chính là thủ hộ tầng này cảnh giới người thủ hộ, cái này hình như là tên kia cô gái áo vàng giống nhau. Tứ bất tượng cười hắc hắc một tiếng, đại khái cũng là thời gian rất lâu chưa từng thấy qua như vậy nhân loại thông minh, ánh mắt bên trong có thần sắc tán thưởng. Không sai, ngươi nói đúng, ta cũng không phải là thông thường động vật, ta đích xác thực chính là thủ hộ nơi này linh thú, ta là ngồi vàng, là một loại thượng cổ linh thú, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua. Lục Phóng lấy làm kinh hãi, hắn đâu chỉ là nghe nói qua nha, đang không có tiến nhập trò chơi phía trước, hắn cũng rất thích xem cái loại này liên quan tới thượng cổ thần nói Sơn Hải Kinh quy tắc, trong đó đối với loại này thượng cổ linh thọ tiến hành rồi cặn kẽ miêu tả. Có người nói có thể ở ngồi vàng lưng ngồi một vòng có thể tăng trưởng năm 2000 thọ mệnh, đương nhiên đây chỉ là một chủng truyền thuyết mà thôi, có phải là thật hay không Lục Phóng không dám xác định, thế nhưng loại này trong truyền thuyết thần thú xác thật thật xuất hiện ở trước mặt mình, Lục Phóng vẫn còn có chút không biết theo ai. Nó lui về phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới con này chết không giống cùng trong truyền thuyết thần thú, vẫn có khác biệt rất lớn. Ngươi chính là trong truyền thuyết ngồi vàng. A, đúng vậy. Làm sao ngươi còn chưa tin đâu? Ta biết, nhân loại các ngươi có rất nhiều liên quan tới thượng cổ thần thú truyền thuyết, đại khái là bởi vì thời gian quá lâu à, có đôi khi tin vỉa hè cũng không cần đều tin. Rất nhiều đều là nói bậy bạn. Ta là thứ thiệt thần thú, ngồi vàng. Được rồi, ngươi liền không nên gọi ta lão tiền bối, nghe ta dường như bao lớn niên kỷ tựa như, ta có tên, là Tiểu Mật Đảo. Lục Phóng cảm giác chính mình thế giới quan lại một lần nữa bị đánh nát, cái này một vị trong truyền thuyết phi thường lợi hại thần thú lão tiền bối lại có như thế manh một cái tên, hắn cư nhiên gọi cái Tiểu Mật Đảo, danh tự này đến cùng người nào ban cho hắn à? Trong truyền thuyết thần thú luôn luôn là rất ít nhận chủ, dưới cái nhìn của bọn họ từ trước đến nay đều là kiêu căng khó thuần, chưa từng có phục tùng quá bất cứ một cái nhân loại. Bất quá loại tình huống này cũng đã từng xuất hiện, một ngày bọn họ chân chính phục tùng một nhân loại kia sẽ cho bọn họ bắt đầu một cái tương đương thú vị tên. Lục Phóng suy đoán Tiểu Mật Đảo phải là vị này lão tiền bối không biết bao nhiêu đời chủ nhân cho nó bắt đầu. Là Tiểu Mật Đảo tiền bối a, đã như vậy ta có thể không thể hỏi hỏi rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì mới có thể ly khai cái chỗ này, hoặc có lẽ là đến tầng kế tiếp cảnh giới. Tiểu Mật Đảo vóc người thức tha xinh đẹp, tuy là thanh âm là ngũ đại tam thô hán tử, nhưng Lục Phóng có thể xác định người này trong lòng khẳng định ở một cái tiểu công chúa. Đại khái là ở cái địa phương này ở thời gian quá dài, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, Tiểu Mật Đào tính cách là tương đương ngạo kiểu. Người đã hỏi vấn đề này, ta cuối cùng không có ý tứ không trả lời à, bất quá ta cứ như vậy dễ như trở bàn tay trả lời, ngươi cảm giác trên mặt lại không cái gì mặt mũi, ta dù sao cũng là thượng cổ thần thú, hơn nữa còn có dễ nghe như vậy một cái tên. Lục Phóng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, may mà hắn thời gian rất lâu không có ăn cái gì, bằng không chỉ sợ cũng liền bữa cơm đêm qua đều muốn nói ra. Lão kia tiền bối đến cùng có ý kiến gì? Hoặc là có yêu cầu gì cứ nói, ta có thể đáp ứng ngươi khẳng định bằng lòng, vị bằng hữu kia của ta tính mệnh đã ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ra lại không đi, ý thức của hắn chỉ sợ cũng muốn tiêu tán ở chỗ này. Lúc này tiểu mật đào đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh, đã ngất đi Hở Sợ trên người, vào lúc này mới phát hiện ở Lục Phóng bên người còn có như thế một con trọng thương Hở Sợ. Thì ra con này Hở Sợ là ngươi bằng hữu à, cũng được, ngươi đã như vậy thật tâm thật ý cầu ta, ta cũng nghiêm chỉnh không đáp ứng, sao Vương Hảo, yêu cầu của ngươi. Vừa nói tiểu mật đào, buông lòng đi bộ đến Hở Sợ bên người, ở Hở Sợ xung quanh vòng vo hai vòng, cuối cùng đem một cái móng vuốt đặt ở Hở Sợ trên người, y y một hồi tia sáng chói mắt qua đi, Hở Sợ cảm giác đã khá hơn nhiều, cư nhiên từ từ mở mắt, Lục Phóng nhìn ra được, kỳ thực mới vừa tiểu mật đào cái kia một phen thao tác cư nhiên chữa trị Thanh Hà tiên sinh bộ phận ý thức. Lục Phóng trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, thật không nghĩ tới cái này thượng cổ thần thú lại còn có thể có chữa bệnh chữa thương công hiệu. Lục Phóng còn tưởng rằng tiểu mật đào muốn chỉ điểm mình đi ra đường, không nghĩ tới tại chính mình hoàn toàn không có mời cầu dưới tình huống, cư nhiên chữa trị Thanh Hà tiên sinh ý thức. Chương 339, tiểu mật đào. Được rồi, hiện tại loại trạng thái này, vị bằng hữu kia của ngươi hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, các ngươi hiện tại đã có đầy đủ thời gian đi tìm cửa ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, cái chỗ này có thể không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng, nói không chừng cũng có chút nguy hiểm. Hở Sợ từ dưới đất đứng lên, run run người ở trên tóc, thoạt nhìn tinh thần khá hơn nhiều, ở Lục Phóng bên người đảo quanh, tuy là đột nhiên từ một người biến thành một con chó. Thanh Hà tiên sinh vẫn còn có chút không quá thích ứng, bất quá tình trạng cơ thể đã khá hơn nhiều, vậy cũng có thể cho Lục Phóng hỗ trợ. Lục Phóng cũng nhìn ra được, tiểu mật đào sở di thay Lục Phóng chữa trị Thanh Hà tiên sinh ý thức, cũng nói ra lời nói kia, đại khái chính là cho hắn để tỉnh, cái chỗ này không hề giống tưởng tượng như thế bình thản, hắn muốn tìm được đi ra đường, nói không chừng còn muốn chịu đến gian nan hiểm trở. Vậy đa tạ tiền bối, nếu tiền bối không có dự định chỉ điểm ta đi ra đường, chữa trị khỏi bạn ta ý thức, cũng cho ta vô cùng cảm tạ. 220 tiểu mật đào nháy mắt một cái, đã ở bên cạnh trên một thân cây nghỉ ngơi, hắn dường như đã thành thói quen loại lười biếng này sinh hoạt. Ai nói ta không có dự định nói cho ngươi biết đi ra ngoài con đường bí quyết? Ta không nói cho ngươi, ngươi ở nơi này chuyển lên 100 năm cũng ra không được. Ta cho ngươi biết à, cái chỗ này cửa ra duy nhất đang ở phía trước cách đó không xa trên một ngọn núi, chỉ tiếc à, ngọn sơn phong này là có một cái khác thần thú gác. Một cái khác thần thú, Lục Phóng nháy mắt một cái, thì ra tiểu mật đảo cũng không phải là cảnh giới này duy nhất người thủ hộ, trừ hắn ra còn có một chỉ thần thú thủ hộ xuất hiện ở cửa vào vị trí. Chỉ tiếc con này thần thú cũng không có tiểu mật đảo tốt như vậy tính khí, cũng không có hắn tốt như vậy câu thông, có người nói cái tên kia tính khí nóng nảy cực kỳ. Một khi có bất minh nhân sĩ tiến nhập cảnh giới này, lập tức biết nhắc tới cảnh giác trạng thái, nếu có người nỗ lực muốn từ nơi đây tiến đến hoặc là đi ra ngoài, nó sẽ tiến hành không khác biệt công kích, hắn cũng mặc kệ đối phương là người nào, tại nơi tên xem ra, chức trách của mình là trọng yếu nhất. Tiểu mật đào khe khẽ thở dài, nói thật ta theo tên kia, coi như là cộng sự nhiều năm như vậy, cảm giác tính tình của hắn thực sự là một chút đều không biến, càng ngày càng táo bạo, tuy là hắn giống như ta cũng là có thể cùng nhân loại câu thông, nhưng hắn chính là không muốn thật tốt nói, có thể động thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không nói chuyện, cho nên các ngươi nhìn thấy hắn thời điểm nhất định phải một ít ta. Thì ra đây hết thảy đều là một cái hố to, đặt Lục Phóng trước mặt đâu, đúng là nhất kiện phi thường không tốt hoàn thành nhiệm vụ. Vừa lúc đó, Lục Phóng cảm giác chính mình cột cật phát ra nhẹ thanh âm không thể nghe. Mở ra cột cật mới phát hiện, phía trước thôn hoang vắng sự kiện đầu mối chính nhiệm vụ đã triệt để hoàn thành, hồng cho nhiệm vụ phần thưởng cũng đến rồi túi đeo lưng của hắn bên trong. Ngay sau đó đầu mối chính nhiệm vụ liền phát sinh biến hóa, mà cái này nhiệm vụ cái này cùng Phong Đô An Mỹ Vương hai có lớn như vậy quan hệ. Quả nhiên đầu mối chính nhiệm vụ đều cũng có một loại kéo dài tính, từ trên xuống dưới đều có kịch tình nối liền, là Lục Phóng nhất định phải làm nhiệm vụ. GGCE, biết hiểm nhiệm vụ cũng không giống nhau. Lục Phóng mở ra chi nhánh nhiệm vụ đi sau hiện, nghị cách cứu viện Thanh Hà tiên sinh xem như là chi nhánh nhiệm vụ một người trong đó. Thì ra là thế à, hệ thống vốn là cho Lục Phóng bất đồng tuyển trạch, nếu như hắn tuyển trạch không phải nghị cách cứu viện Thanh Hà tiên sinh, cũng là có thể, dù sao coi như hắn không phải nghị cách cứu viện, những người khác cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng là làm cho đại gia cũng không nghĩ tới là, Lục Phóng thực sự vì cứu Thanh Hà tiên sinh một người lấy thân quyền hiểm, cũng đúng là một cái nghĩa bạc vân thiên người. Cho nên khi cái này chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện thời điểm, Lục Phóng phát hiện cái này chi nhánh nhiệm vụ thưởng cho vô cùng phong phú. Chẳng những có phi thường phong phú kinh nghiệm thưởng cho, còn rất nhiều kim tiền thưởng cho, quan trọng nhất là hệ thống cư nhiên cho hắn một chiếc nhẫn. Mặc dù bây giờ còn nhìn không thấy chiếc nhẫn thuộc tính, nhưng nhìn đến chiếc nhẫn cụ thể miêu tả, Lục Phóng hai mắt tỏa sáng, chiếc nhẫn này dường như so với trong tưởng tượng cường hắn hơn, trải qua tẩy luyện sau đó, nói không chừng có thể đạt được một loại cực phẩm thuộc tính. Quả nhiên người tốt có hào báo, phía trước tuyển trạch làm cái này chi nhánh nhiệm vụ thời điểm, Lục Phóng là không nghĩ tới hắn có thể có được nhiều như vậy tưởng tượng. Đem cột cờ khép lại, Lục Phóng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tự tay vô vô con kia Hở Sợ đầu, đi thôi, sự tình đã đến loại tình trạng này, phải nhanh một chút tìm được đi ra đường. Tiểu mật đào vị này lão tiền bối vẫn là phi thường chiếu cố hậu bối, hắn tự mình chỉ dẫn đường, chính là trên ngọn núi kia, thấy không đỉnh ngọn núi kia chính là đi ra duy nhất lộ khẩu, bất quá các ngươi nhất định phải, ta vị kia huynh đệ à, thực sự quá bạo lực, thấy được các ngươi nhất định sẽ trước tiên nhào lên, vừa cắn vừa bắt, nhất định phải à. Tiểu mật đào liên tục dặn, Lục Phóng hầu như đã cảm nhận được cái kia vị đồng nghiệp bạo lực công kích, kỳ thực giã thú phó bản Lục Phóng là trà không ít, các loại giã thú có các loại bất đồng lực công kích, mà phương pháp giải quyết cũng không giống nhau lắm. Chương 340, chi nhánh nhiệm vụ. Bình thường phó bản loại vật này đều cùng người chơi bây giờ cấp bậc là hòa ngang bằng, thế nhưng có nhiều chỗ liền không nhất định. Nói thí dụ như chi nhánh nhiệm vụ lâm thời phó bản, cái này hình như là côn lôn kính tử trong thế giới này là khách quan tồn tại, cũng không tính là hệ thống mới mở một cái phó bản, nói cách khác ở cái địa phương này xuất hiện quái thú rốt cuộc là một loại gì đẳng cấp. Người chơi đến cùng có thể hay không đem đánh bại, đơn giản là một cái không biết biết cân nhắc, hơn nữa nếu là thượng cổ thần thú, mấy ngàn năm trước liền trấn thủ tại chỗ này, con vật khổng lồ này lực công kích chắc chắn sẽ không yếu ớt như vậy. Nghĩ như vậy Lục Phóng, một lòng cũng treo đi lên, nếu như đánh không lại trong truyền thuyết cái này quái thú, vậy bọn họ cũng liền không ra được, sẽ vĩnh viễn khốn ở cái địa phương này. Trò chơi kia nên như thế nào tiến hành tiếp, cái này chính là một cái rất lớn vấn đề. Lúc này Lục Phóng rốt cuộc biết vì sao cái này chi nhánh nhiệm vụ biết có nhiều như vậy phần thưởng, bởi vì căn vốn cũng không sống khá giả nha. Dọc theo đường đi nhìn Lục Phóng thủy chung dầu dĩ dáng vẻ không vui, Thanh Hà tiên sinh cũng không nhịn được dùng hở sầm miệng, kéo Lục Phóng ống quần. Thực sự thật xin lỗi à, đều là ta ngay cả làm liên lụy ngươi, nếu như ngươi không phải là vì cứu ta cũng sẽ không rơi vào một cái như vậy lúng túng hoàn cảnh, cái chỗ này quả nhiên không phải là người tầm thường có thể tiến vào. Lục Phóng trên mặt mang cười khổ, ngươi đây là nói lời gì? Lúc đầu ngươi ở địa bàn của mình cũng là bất kỳ nguy hiểm nào cũng không có, nếu như ngươi không phải là vì xuất sơn trợ giúp ta, làm sao có thể rơi vào như vậy hiểm cảnh, ngươi trợ giúp ta một lần, ta nhất định phải tận lực cứu ngươi mới là. Thanh Hà tiên sinh khẽ khẽ thở dài, không nghĩ tới Lục Phóng đúng là một cái có tình có nghĩa hẹp người, loại này thanh niên nhân đã thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Ngay một khắc này, Thanh Hà tiên sinh trong lòng đã hạ một cái quyết định, nếu như có thể từ cái chỗ này đi ra ngoài, vậy nó đã đem Côn Lôn kính chắp tay đưa cho Lục Phóng. Mặc dù là thượng cổ thần khí, nhưng cái đồ chơi này thả trong tay của mình cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, còn không bằng đưa cho cần người của hắn, hơn nữa Lục Phóng từ năng lực đến trí tuệ rồi đến nhân phẩm đều thuộc về thượng thừa, đem một cái như vậy thượng cổ thần khí giao phó cho như thế một vị có trí thanh niên, Thanh Hà tiên sinh cũng có thể an tâm. Nhưng là cục diện trước mắt cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, giống như tiểu mật đào nói hắn vị này đồng nghiệp sợ rằng so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Hai người mới vừa đến chân núi, cũng đã nghe được một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. Lục Phóng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, dường như có một con giống nhau dã lang tên ở hướng thiên chu lên. Người này dường như đã cảm nhận được có không giống tầm thường mùi xuất hiện, dường như đã cảm giác được có nhân loại tiến nhập hắn bảo hộ lãnh địa. Kỳ thực Lục Phóng vẫn có thể lý giải, loại này phong ấn thú trên bả vai trách nhiệm, bọn họ đã có thủ hộ cái địa phương này trách nhiệm, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào ý đồ xâm phạm người của thế giới này. Chỉ là có chút người thủ hộ có thể đi qua phán đoán của mình tới, phân rõ xâm lấn cự nhân thật xấu, thế nhưng trước mắt cái này bạo lực tên dường như cũng không tính di chuyển đầu óc này. Hắn đối với bất kỳ vật gì công kích đều là không khác biệt, Lục Phóng ôm hở sợ hừ, từ một cái sơn đạo đi tới. Lúc này đã là trăng tròn lơ lửng giữa trời, Lục Phóng chợt nhớ tới phía trước nghe được một cái truyền thuyết, có người nói lang nhân ở đêm trăng tròn sẽ biến thân, hơn nữa lực công kích cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, sẽ không như thế vừa khớp chính mình gặp phải, chính là một cái như vậy lang nhân a. Làm hai người đi tới đỉnh núi thời điểm, phía trước còn trùng thiên gào thét con kia ra lang, đột nhiên quay đầu, có một loại phi thường ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trước mắt hai người này. Lục Phóng cảm giác hầu có chút căng lên, nuốt nước miếng một cái, kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, tuy là tử vong sau đó cũng bất quá chỉ là trở lại tân thủ thôn bắt đầu lại trò chơi. Nhưng không biết tại sao đang đối mặt đây là chó sói thời điểm, Lục Phóng cảm giác chu vi tất cả khí chẳng đều trở nên không quá giống nhau, có một loại tự nhiên mà sinh cảm giác sợ hãi, cái này hoặc giả chính là thượng cổ thần thú cho hắn áp lực. Lục Phóng biết thượng cổ thần thú một dạng đều cũng có linh tính, rất nhiều tuyển thủ cũng có thể cùng người câu thông, còn không có động thủ phía trước, Lục Phóng muốn làm cố gắng cuối cùng, dự định cùng tên trước mắt này hơi chút câu thông một chút, nếu như có thể nói xuôi được thả hai người bọn họ ly khai, có thể cũng sẽ không cần động thủ. Cái gì đó, ta gọi Lục Phóng, ngươi khả năng không quá nhận thức ta, trước hết để cho ta làm tự giới thiệu dưới. Chương 341, biết nghe lời phải. Lúc đầu Lục Phóng vẫn là tòng thiện như lưu, nếu như có thể dùng giao lưu câu thông phương thức giải quyết vấn đề, hắn bình thường sẽ không động thủ, coi như động thủ hắn cũng sẽ không thảo tiện nghi. Thật không nghĩ đến chính là vị này thượng cổ thần thú căn bản cũng không nghe Lục Phóng nói cái gì, thấy có người tiềm nhập lãnh địa của mình, lập tức phát sinh phi thường nóng nảy giống giận, trong lúc nhất thời sơn thể cũng bắt đầu phát ra to lớn run rẩy, Lục Phóng một cái không có đứng vững, kém chút không có từ trên núi ngã xuống. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là thượng cổ cái kia vị thần thú à? Dựa theo đạo lý mà nói đều lớn tuổi như thế, hẳn là nói chút đạo lý mới đúng, như thế nào còn như thế táo bạo ạ? Lúc này Lục Nhị Cựu Linh Thả mới phát hiện đối phương đã xông cùng với chính mình trương khai miệng to như chậu máu, lúc này vẫn tránh sau lưng Lục Phóng hờ sợ, cũng chính là Thanh Hà tiên sinh đột nhiên lên tiếng. Ta dường như biết người này là thứ gì, đây chính là trong truyền thuyết hung tàn vô cùng lang thú. Hoàn toàn chính xác, người này thoạt nhìn giống như là một con hung mãnh lang, thế nhưng so với lang cao lớn hơn rất nhiều, nếu như đối phương thật là dã thú, không có gì chỉ số thông minh dã thú đối với Lục Phóng mà nói cũng không phải là cái gì đại sự, hai ba lần có thể đánh ngã. Có thể trong truyền thuyết lang thú cũng không phải là làm sao nghi kỵ, có người nói hắn là thượng cổ thần thú ở giữa tinh khí táo bạo nhất, thế nhưng lực công kích mạnh nhất một cái. Lục Phóng cảm thấy hầu có chút căng lên, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, ý của ngươi là nói, chúng ta ở nơi này phó bản chung gặp một cái mạnh nhất buột. Thanh Hà tiên sinh cũng không biết Lục Phóng nói lời này đến cùng có ý tứ, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Lục Phóng dường như có chút kinh sợ. Thanh Hà tiên sinh khẽ khẽ thở dài, không có cách nào, gặp người này chính là xui xẻo như vậy, nếu chỉ có đưa hắn giải quyết mới có thể đi ra ngoài, xem ra hôm nay cũng liền không có lựa chọn khác cùng phương pháp. Vừa lúc đó, đối phương đã bắt đầu phát động công kích, trong truyền thuyết hung mãnh nhất nhân, thượng cổ thần thú, có người nói nó không chỉ là lực công kích mạnh phi thường, hơn nữa tốc độ thật nhanh, là người bình thường loại tốc độ gấp 3 tả hữu. Nhân loại bình thường còn không có thấy rõ ràng đối phương cái bóng, phòng trừng cũng đã bị ngã nhào xuống đất, Lục Phóng đột nhiên cảm giác được chính mình rõ ràng là cho cái này lang yêu đưa lên một phần phi thường khả khẩu một bữa ăn. Lao tiền bối, ngươi hãy nghe ta nói, một hồi ta trước cuốn lấy người này, sau đó ngươi nghĩ biện pháp tìm đi thông tầng cảnh giới thứ 3 thông lộ, tìm được thông lộ sau đó, ngươi trước đi ra ngoài trước không cần để ý ta. Lục Phóng là một cái tương đương người hiền lành, không tính là vô tư, thế nhưng ở loại tình huống này đến xem, có thể chạy ra một cái xem như là một cái, nếu như đều chết ở nơi đây, đó thật là cái mất nhiều hơn cái được. Huống chi nếu như Lục Phóng thật sự có nguy hiểm tính mạng, hắn còn có thể có lần thứ 2 làm lại cơ hội thế, nhưng Thanh Hà tiên sinh cũng không giống nhau, hắn hiện tại vốn chính là sống nhờ ở hở sập trên người linh thể, một ngày bị nghiêm trọng công kích là thật có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng Thanh Hà tiên sinh cũng là một cái tương đương giảng nghĩa khí nhân, nghe được Lục Phong nói như vậy tự nhiên không chịu nên rời đi trước. Ngươi nếu gọi một tiếng tiền bối, ta vị tiền bối này làm sao có thể bỏ ngươi lại miên vị hậu bối, một mình chạy trốn đâu? Một mình ngươi nhất định là đánh không lại hắn, hai chúng ta liên thủ có thể còn có một đường sinh cơ. Lục Phong ở trong lòng âm thầm kêu khổ, xem ra Thanh Hà tiên sinh cũng không biết, hắn cái mạng này tuy là không có, vẫn là có thể đại hiệp làm lại lần nữa. Thế nhưng Thanh Hà tiên sinh ý thức đã bị khốn ở cái địa phương này, một ngày bị tổn thương chút nào, liền thật sự có khả năng không ra được. Lục Phong phải nghĩ biện pháp khuyên bảo vị này lao tiền bối, tìm được trước chung quanh đây cửa ra, lão tiền bối ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta chỉ có thể là chia binh hai đường, muốn đem người này triệt để đánh bại căn bản là chuyện không thể nào, coi như là ở bên ngoài, ngươi tình trạng cơ thể đến đỉnh phong thời điểm, hai chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là người này đối thủ, cũng không cần nói ngươi hiện tại chính là một con không có cái gì lực công kích hơ sở. Không có cách nào, Lục Phong chỉ có thể đem lời nói hơi chút nghiêm khắc một ít, suy nghĩ kỹ một chút thân thiện chân nhân cũng là tương đối xui xẻo, nhìn một chút mình bây giờ tình trạng đúng là không giúp được gì. Dựa theo Lục Phong thuyết pháp hắn trước ngăn chặn trước mắt con này lang thú, mà Thanh Hà tiên sinh lại tìm ra đi đường, một ngày tìm được rồi, bọn họ liền nghĩ biện pháp chạy trốn. Kỳ thực theo Lục Phong, toàn bộ Côn Luân 3-9 trong kính thế giới đúng là cần thần thú đi bảo vệ, tuy là hắn ở vô ý bên trong sông vào nơi đây, không thể không cùng tên trước mắt này đối kháng. Nhưng là hắn bản tâm mà nói hắn là không muốn đem người này triệt để chém giết, bằng không toàn bộ Côn Luân kính trung thế giới cân bằng sẽ phát sinh phá hư. Huống chi, tại hắn tất cả chi nhánh nhiệm vụ cùng đầu mối chính trong nhiệm vụ, cũng không có một bất kỳ một cái nào nhiệm vụ là nhằm vào con này lang thú. Hắn căn bản cũng không muốn loại này không chỗ dùng chút nào sự tình. Đại khái là cảm thấy Lục Phong nói cũng thật có đạo lý, Thanh Hà tiên sinh khe khẽ thở dài, từ Lục Phong bên người quanh co đi qua, chuẩn bị tự hành tìm kiếm đi ra đường. Chương 342, Côn Luân kính cân bằng thế giới. Vậy tiểu tử ngươi nhất định phải mũi, nghìn vạn phải chú ý an toàn. Thanh Hà tiên sinh biết Lục Phong là một cái người thế nào, tự nhiên Lục Phong tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm địa thiện lương, tuy là hai người ở chung thời gian cũng không lâu, nhưng hắn mơ hồ có thể từ Vương Tiểu Thiến trong miệng biết được rất nhiều Lục Phong sự tình, cho nên Thanh Hà tiên sinh xem ra Lục Phong là một cái phi thường người đáng giá tín nhiệm. Liên hai kẻ như vậy chia binh hai đường, bắt đầu ở dãy núi đỉnh tiến hành một hồi kinh tâm động phách đại quyết đấu. Kỳ thực theo Lục Phóng, con này lang thú hành động tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng lực công kích lại hơi kém một ít. Húng chi Lục Phóng trong tay còn có một đem hắn mới vừa luyện hóa đi ra khí giới, rốt cục có đất dụng võ. Đang ở đánh nhau trong quá trình, Lục Phóng phát hiện con này lang thú dường như có khá cao chỉ số IQ, cũng không phải là cái loại này hoàn toàn không có khoảng cách cho nên đối phó có chút chắc trở. Nếu như muốn dùng âm như quỷ cái gì, là rất dễ dàng. Đã bị đối phương cho đâm xuyên 26, cho nên Lục Phóng ở toàn bộ đánh nhau trong quá trình nằm ở một loại vô cùng cẩn thận trạng thái. Bên cạnh Thanh Hà tiên sinh thì vẫn luôn đang tìm đi ra đường, hắn phát hiện phụ cận đây tựa hồ cũng nằm ở một loại hư không trạng thái, nói cách khác, coi như là từ nơi này 3 ngày nhảy xuống cũng tuyệt đối không có khả năng nhảy vào thâm viên bên trong, bởi vì phía dưới căn bản cũng không có cái gì thâm viên tồn tại, mà là truyền thống trên ý nghĩa nói hư không. Cái gọi là hư không là một cái huyền diệu khó giải thích khái niệm, kỳ thực cái khái niệm này không phải mọi người đều có thể lý giải, nó dường như chính là một cái hư vô tồn tại, ngươi xem rồi đen ngòm dường như không có gì cả, tự tay sờ lên lại hình như là có thể mò lấy một loại vật kỳ quái. Cái này hình như là bản cổ khai thiên tích địa phía trước hỗn độn một mảnh, là tới gần với có cùng không giữa một loại giới hạn. Thanh Hà tiên sinh cũng là một vị cao nhân rồi, nhưng là hắn đối mặt trước mắt hư vô lại cảm giác được khuôn mặt ngậm bức hình dáng, cửa ra này đến cùng ở nơi nào a? Phu cận đây ngoại trừ một cái ngọn núi ở ngoài, thực sự vật gì vậy đều nhìn không thấy, mới vừa cái kia ra hỏa lừa dối bọn họ chứ? Thanh Hà tiên sinh đã gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, mắt thấy Lục Phóng bên kia đã sắp muốn không chịu nổi, hắn bên này xuất liên tục miệng nhất mao đều không nhìn thấy, tiếp tục như vậy nữa, phòng trường biến thành heo đồng đội. Mà lúc này đây Lục Phóng lấy thủ làm công, có thể cam đoan chính mình không bị đối phương thương tổn, đã coi như là phi thường không dễ dàng một chuyện. Vào lúc này mới phát hiện, trước mắt con này lang thú quả thực so với cấp bậc của mình cao hơn nhiều lắm, như muốn chém giết căn bản là chuyện không thể nào. Cũng may Lục Phóng tốc độ coi như nhanh, hắn phi thân đi tới lang thú bối, chợt nhớ tới phía trước đối phó yêu thú phương pháp, dù sao những dã thú này phía sau đều có điểm mù, bọn họ là không thấy mình trên lưng xảy ra chuyện gì. Thật không nghĩ đến cái này lang thú dường như so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thông minh, biết mới vừa vẫn còn ở địch nhân trước mặt đã cởi lưng của mình, không ngừng dùng các loại phương thức làm lại nhiều lần ý đồ đem Lục Phóng bỏ rơi xuống tới. Lục Phóng cảm giác mình thật giống như uống rượu uống đầu giống nhau, cả người đều ở đây lang thú trên lưng không ngừng lắc lư, cảm giác so với ngồi xe cắp treo còn muốn thoải mái rất nhiều. Phóng chừng xuống tới sau đó để một cái chuyện cần làm đi tìm một chỗ hảo hảo thổ một cái. Lúc này Lục Phóng cảm thấy đã sắp muốn đến cực hạn, thật muốn hô to một tiếng, muốn một cái Thanh Hà tiên sinh bên kia đến cùng thế nào, có không tìm được lối ra lại phát hiện con kia khả ái hờ sợ hứa, liền ngồi xổm cái kia luân tròn trịa ánh trăng phía dưới một chút ngậm quay vòng, phản phất thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Lục Phóng trong lòng chuẩn tuyệt vọng, thực sự không được rời đi trước cái chỗ này à, bằng không hắn liền thật muốn trở thành lang thú trong mâm chi bữa ăn. Hy sinh là không cần gấp gáp, Lục Phóng đương nhiên không sợ chết, thế nhưng chết thê thảm như vậy, Lục Phóng là cự tuyệt. Thanh Hà tiên sinh đến cùng thế nào, bên kia đến cùng có hay không đường đi ra ngoài? Thời điểm đó Thanh Hà tiên sinh thật hy vọng mình chính là một con cái gì cũng không biết hờ sợ hứa, cũng cảm giác so với hiện tại cục diện lúng túng khá. Hắn quay đầu lại nhìn Lục Phóng ở lang thú trên lưng không ngừng sốc này, có chút không nợ không nớt. 967, nơi đây cùng vốn cũng không có cái gì cửa ra, dựa theo trước ngươi nói, đường đi ra ngoài rất có thể là đi qua phương thức gì bí mật bắt đi, thế nhưng ta ở phụ cận đây tỉ mỉ tuần tra qua, căn bản cũng không có ẩn nút kết giới xuất hiện, hơn nữa ta hoài nghi trước mắt đây hết thảy toàn bộ đều là hư không, không phải chân thực tồn tại. À, Lục Phong cảm giác mình tam quan đều nhanh muốn lật đổ, cái gì gọi là hư không à? Chợt nhớ tới phía trước chính mình tại trò chơi thời điểm sở đi qua những bản đồ kia, trong trò chơi bản đồ đều cũng có biên giới, dù sao hơn nữa thế giới của ngươi không có khả năng vô biên vô hạn cùng cái vũ trụ này phải không đối lập nhau chờ, các loại, cho nên đi tới một chỗ nào đó thời điểm sẽ đụng tới hay là biên giới nói cách khác dính đến nơi đây còn lại phía ngoài khu vực là căn bản không tồn tại. Đúng rồi, căn bản không tồn tại khu vực, nếu như nói hắn hiện tại chỗ ở, bất quá là một cái đại hình trò chơi, cũng liền chứng minh bọn họ rất có thể đụng phải hay là trò chơi biên giới. Chương 343, rơi vào hư không. Hư không. Không sai chính là hư không. Thanh Hà tiên sinh, ta dường như biết con đường này cửa ra ở nơi nào. Vừa lúc đó, Thanh Hà tiên sinh trong lòng hơi động, dường như cũng minh bạch Lục Phóng ý của lời này. Ta hiểu được, Lục Phóng, ta rốt cuộc biết con đường này cửa ra ở nơi nào. Ngươi vội vàng từ người này trên lưng xuống tới, ngươi còn như vậy điên xuống phía dưới, ngươi cả người đều sẽ thành tàn. Thanh Hà tiên sinh là thật có chút không nỡ, tuy là cùng Lục Phóng tiếp xúc không lâu sau, nhưng hắn cảm thấy người này đúng là một vị lòng hiệp nghĩa, hơn nữa tâm địa thiện lương nhân, có thể cùng người như vậy làm bạn, Thanh Hà tiên sinh tự nhiên tương đối mừng rỡ, hắn thực sự là không hy vọng Lục Phóng xảy ra chuyện gì. Lục Phóng ở trong lòng khe khẽ thở dài, đúng vậy, hắn hiện tại cảm giác mình giống như là đặt ở cơ khí bên trong nguyên tiêu lại điên xuống phía dưới, khẳng định toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, nhưng là hắn không có cách nào à, chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể mức độ lớn nhất kéo dài thời gian, nó vì chính là bảo hộ con kia hở sợ an toàn. Kỳ thực nghe Thanh Hà tiên sinh vừa nói như vậy, Lục Phóng trong lòng cũng hữu số liễu, hắn hầu như cũng có thể đoán được, vậy cuối cùng cửa ra vào đến cùng ở đâu. Bất quá bây giờ Lục Phóng nhưng thật giống như là bị đặt ở trên lửa nướng năng thủ sân dụ, muốn xuống tới cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiên sinh ngươi cho đi, ta đoạn hầu. Lục Phóng cuối cùng nói ra một câu hảo khí can vân nói, dù sao hiện tại Thanh Hà tiên sinh mới là trọng yếu nhất, thực sự không được chính mình đi hồi phủ làm lại lần nữa, thật không nghĩ đến chính là Thanh Hà tiên sinh cũng là tương đối dạng nghĩa khí, nhất định phải cùng Lục Phóng cùng rời đi cái chỗ này. Làm Thanh Hà tiên sinh biến thành một con hở sợ hự, cái này phong cách vẽ đều trở nên có chút không quá giống nhau, nó bốn chân cùng sử dụng chạy tới Lục Phóng bên người, lập tức liền cắn con kia lang thú chân sau, Lục Phóng mở to một đôi khiếp sợ ánh mắt, thật không nghĩ tới luôn luôn đều lấy làm tao nhã ngươi mà xương Thanh Hà tiên sinh, cư nhiên làm ra loại này khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình tới. Mà lang thú thực sự bởi vì Thanh Hà tiên sinh công kích mà thay đổi công kích lộ tuyến. Lang thú đình chỉ, không ngừng trên dưới sốc này, Lục Phóng cảm giác bữa cơm đêm qua đều nhanh cũng bị ói ra, cũng may đối phương đã ngừng lại, nhưng này thời điểm lang thú lại đem mục tiêu chuyển hướng về phía, cắn hắn một ngụm hở sợ. Tuy là hai người này chủng loại nên tính là không sai biệt lắm, nhưng là ở hung ác lang thú xem ra, bất kỳ cái gì một cái xông vào hắn lãnh địa, vô luận là sinh vật gì, phải đều là địch nhân của hắn. Mà Lục Phóng liền thừa dịp cái này cơ hội, từ lang thú trên lưng nhảy xuống tới, ôm lấy quang minh lẫm liệt chuẩn bị hấp dẫn chú ý lực, hở sợ liền hướng vách núi bên kia chạy tới. Ta đều nói để cho ngươi đi trước, làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Lục Phóng lấy ra 100 mét chạy nước rút tốc độ, hắn cảm giác mình cả đời này cho tới bây giờ cũng không có chạy nhanh như vậy quá, cảm giác dưới chân đã hoàn toàn không có bất kỳ chi giác, hai lỗ thai sinh phong, cứ như vậy ôm hở sợ với Lục Phóng đánh về phía không biết hư không bên trong, hướng bên dưới vách núi nhảy tới. Lúc này Lục Phóng mới chỉ có biết cái gì gọi là làm chân chính hắc không thấy đáy, mắt thấy viết vào lãnh địa hai cái con mồi, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống vách núi, ở trên vách đá lang thú, dường như cũng không còn nghĩ đến chuyện kết quả sẽ là cái dạng này, ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng sau đó. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán lúc đầu đã con vịt đã đun sôi lại bay, ngày hôm nay muộn bên trên vừa không có muộn bữa ăn. Lúc này Lục Phóng cảm giác chu vi một vùng tăm tối, nếu như không phải trong tay còn ôm thật chặt con kia hở sợ, Lục Phóng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã thẻ mất nét, rời khỏi trò chơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì ạ? Ta cảm giác cả người đều ở đi xuống, nhưng là tuần này bình là vật gì cũng không nhìn thấy à? Không chỉ là nhìn không thấy cái loại cảm giác này, hắn đã không cách nào cảm nhận được cảnh vật chung quanh cho hắn bất kỳ cảm xúc. Liên cảm giác mình thực sự lọt vào hư không bên trong, có thể nếu quả như thật là hư không, hắn cùng Thanh Hà tiên sinh lại là một nhân vật ra sao đâu? Trên thế giới này chân chính có hư không sao? Lục Phóng thậm chí có chút làm chuyện ngu ngốc nghĩ lọt vào hư không bên trong, có thể hay không đối với thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng, thật là rất muốn nhìn một chút máu của mình cái có không có biến hóa. Nhưng này thời điểm Lục Phóng kinh ngạc phát hiện, hắn thậm chí ngay cả bảng điều khiển cùng với cá nhân thuộc tính tư liệu đều không mở được, cái này dường như đã là vượt qua trò chơi tồn tại cảnh giới, làm cho Lục Phóng cảm thấy có chút không biết theo ai. Lúc này bị ôm ở Lục Phóng dưới nách, Hở Sợ đột nhiên lên tiếng, yên tâm, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta tiền tốt, hai cái tiếp tục rơi xuống dưới, hẳn là có thể đến đệ ba tầng cảnh giới. Lục Phóng là thật không biết, Thanh Hà tiên sinh phần tự tin này là từ đâu tới, nhưng hắn dù sao cũng là côn lôn kính, nguyên hữu chủ nhân trong gương hiệu rõ dù sao cũng hơn chính mình phải sâu vào một ít, hơn nữa một người một chó đã lọt vào cái này hắc ám bên trong, Lục Phóng chỉ nghe theo mệnh trời. Không biết rơi bao lâu thời gian, Lục Phóng cảm giác mình cả người đều bay lên, sau đó thấy hoa mắt, trước mắt hắc ám hư không đột nhiên tựa ra phát hiện một tia ánh sáng yếu ớt, tuy là còn thấy không rõ lắm cái này tình huống chung quanh, thế nhưng Lục Phóng biết, hắn cùng Hở Sợ cũng đã ra khỏi đệ hai tầng cảnh giới phạm vi, rơi vào đệ ba tầng cảnh giới.